Chương 930. Cần đăng ký một cái quỹ ngân sách công ty mới được. Chương 930 cần đăng ký một cái quỹ ngân sách công ty mới được. Chương cuối, in dị và công ty danh nghĩa hết thể nắm giữ Mã Lai Quốc gia dầu hỏa công ty công khai phát hành toàn lưu thông cổ phần 37.19 leo lên tài chính thời báo trang đầu đề. Ở trước đó, thứ nhất đại cổ đông là quốc gia dầu hỏa công ty bản thân, nắm giữ 26.33 cổ phần. Nhưng khi in dị và ghi danh nhiều đến 377 phần cổ phần chuyển nhượng hợp đồng về sau, từ giải tại toàn cầu 8 quốc gia cá nhân cùng xí nghiệp tài khoản thu mua cổ phần chính thức hoàn thành. Không chỉ có như thế, Kuala Lumpur nơi giao dịch cũng chính thức tiếp nhận đăng ký thay đổi xin. Đây là gần 40 năm qua ảnh hưởng phạm vi lớn nhất một lần cổ quyền thu mua vụ án. Bởi vì tất cả giao dịch hợp đồng đều là cùng một ngày ký tên, ấn tượng và xí nghiệp đại biểu Tiền Cảnh Minh tiên sinh cùng một luật sư đoàn tại trải qua một tuần thời gian sau khi xác nhận, không thể không tại nơi giao dịch tuyên bố thông cáo. Ấn dị và đem chính thức hoàn thành đối nên công ty cổ phần khống chế cũng đưa ra ban giám đốc cùng cổ đông hội chương trình nghị sự vượt qua 120 hạng. Nên công ty chủ tịch bởi vì bệnh chưa thể có mặt, văn bản trao quyền Tiền Cảnh Minh tiên sinh thay nhấc lên, biểu quyết cũng ký tên tương quan tất cả văn kiện. Liên tiếp nửa tháng đưa tin, cơ hồ toàn bộ tập trung vào cái kia tiếp cận 400 cái nhỏ cổ đông giao dịch đi chép, trong đó phần lớn giao dịch cũng không đồng bộ. Nhưng là nhất làm cho người chú mục là trong đó tiếp cận 150 cái tài khoản thao tác trên cơ bản đều là đồng bộ, nhất là tại năm ngoái 6 tháng cuối năm đến năm nay 1 năm rưỡi này thời gian bên trong, bọn hắn thao tác trên cơ bản là đồng bộ. Mà tất cả tài khoản bên trong, thuộc về in gì và tài khoản từ ban đầu mua vào mai cho đến cuối cùng một thanh thanh không nện bản mới thôi, cũng không có biểu hiện ra địa phương gì đặc biệt. Toàn cầu chấn kinh. Đây là trong lịch sử cái thứ nhất do cá nhân tạo thành phát hành riêng lẻ quỹ ngân sách cổ phần khống chế một quốc gia trụ cột sản nghiệp đưa ra thị trường công ty án lệ. Cũng là duy nhất một cái. In dị vạt bị lột cái ngọn nguồn rơi. Trần Bình An, ẹ đùa họ cũng tự danh tự xuất hiện tại trang đầu, đồng thời phụ lên ảnh chụp. Hoắc Tu Trúc sắc mặt âm trầm nhìn xem khóc sức mướt lão bà. Hoắc gia 10 cái đưa ra thị trường công ty, trong đó một nửa đều sẽ thành quốc hữu cổ phần khống chế công ty giống như là Hoắc gia đã mất đi đối với mấy cái này công ty thực tế quyền khống chế cùng tài vụ phân phối quyền lợi. Không nói những cái khác. Hoắc Tu Trúc làm ra chủ đối tiền bạc khống chế trực tiếp không có một nửa. Không chỉ có như thế, bởi vì nhạc phụ sự tình liên lụy quá nhiều người, chỉ là ngoại trừ chủ yếu mấy người bên ngoài, cái khác đều là lặng yên không một tiếng động liền hoàn thành chức vụ thay đổi. Khương gia không chỉ có muốn phun ra ngoài rất nhiều tiền liên đối lấy Hoắc gia cũng nhận liên lụy. Khương Hiểu Lê rất xinh đẹp, cho dù là đã hơn 30 tuổi, vẫn cho người ta một loại kiểu diễm động lòng người thị giác cảm giác. Giàu có sinh hoạt cùng bảo dưỡng cùng lâu dài yoga và mỹ dung, để nàng nhìn qua tựa như là 25-26 tuổi đồng dạng. Nhưng giờ này khắc này, Hoắc Tu Trúc chỉ cảm thấy nàng rất xấu. Cũng là bởi vì nữ nhân này, hắn không có lực phản kháng chút nào giao ra gia tộc tiếp cận một nửa tài phú. Không hề nghi ngờ, hắn chẳng mấy chốc sẽ đứng trước Hoắc gia bảng chi chất vấn, mà hắn cũng nhất định phải cho một cái công đạo. "Đừng khóc, thu thập một chút, đi với ta bệnh viện nhìn ra ra." Hoắc Chí Cường đẩy cửa ra đi tới, nhìn thoáng qua trong phòng cặp vợ chồng, lạnh nhạt nói, "Đi thôi, đi xem một chút ra ra ngươi." Khương Hiểu Lê khóc dòng nói, "Thật xin lỗi, cha." Hoắc Chí Cường thở dài nói, "Được rồi, không nói những thứ kia, đều sẽ qua đi." Hoắc gia ngược lại không. "Đừng khóc." Trần Bình An trốn ở trong trang viên, căn bản không ra ngoài. Công ty cũng cùng qua đi, hắn căn bản không đi. Đi có cái gì dùng? Công ty con dấu đều đưa Tiền Cảnh Minh mang đi. Mẹ nhà hắn. Cái này nổi, quá lớn, hắn hiện tại chỉ cảm thấy thật sự là có chút sắp không chịu nổi. Vấn đề là, tất cả hợp tác đồng bạn đều gọi điện thoại tới hỏi thăm có phải thật vậy hay không. Tất cả mọi người đang nghĩ, có phải hay không năm nay chia hoa hồng có thể thêm ra đến rất nhiều. Dù sao kia là giá trị mười mấy vạn ức cổ phần. Chỉ có Mao Bộ Giao gọi điện thoại đến hỏi thời điểm hỏi hắn có phải hay không bị quốc gia lợi dụng. Trần Bình An có thể nói cái gì đâu. Ngược lại là cái khác người Trần gia, hỏi một chút một cái không biết. Là một tỉnh đứng đầu Trần Thiếu Anh đều bị người hỏi nhiều lần. Không có nguyên nhân khác, cái kia Trần Bình An là cháu hắn. Không có người không nghi ngờ chuyện này tính chân thực. Quá khoa huyễn. Công ty viên chức không đến 10 người, khống chế một quốc gia dầu hỏa khí thiên nhiên công ty. Là thật. Thông cáo đều ra. Chỉ là không có người hỏi vì cái gì đại diện toàn quyền là Tiền Cảnh Minh. Đó là ngươi Trần Bình An có thể sai khiến. Trong này còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, đó còn cần phải nói. Còn phải chờ một tháng đi. Trần Bình An ngồi trên ghế, trong tay chống một cây cần câu. Bên trái, ẹ đùa họ, bên phải, nhà mình lao cha. Lan Hương cùng Liễu Thanh mang theo yên nhiên trên đồng cỏ trải rất lớn một tấm vải, tiểu nha đầu phiến tử ở phía trên bò qua bò lại. Đã 2 tuần, Trần Thiếu Hoa biết nhi tử thừa nhận cái gì, hắn ngược lại là không nói gì, chính là Lan Hương cũng không nói cái gì, chỉ có Liễu Thanh cảm thấy nhi tử tiếp nhận không nên tiếp nhận. Cảm thấy nhi tử oan uổng. Nhưng là, cái này còn không phải toàn bộ. Lúc có tâm người đang tra nhìn tứ đại đi năm báo thời điểm, đống nhiên phát hiện, một cái nào đó quý ủy thác xuất hiện tại Tân Tấn cổ đông trong danh sách. Cổ đông chứng minh văn kiện cũng đã sắp xếp người đưa đến Trần Hiểu Long trong tay. Đến lúc này, Trần Bình An mới xác định những số tiền kia mặc dù nhiều, nhưng là quốc gia là thật trước mắt. Bất quá hắn vẫn là không có rời đi trang viên. Trần Hiểu Long một mặt một bức, đúng là không biết Trần gia quỹ ủy thác lúc nào thành tứ đại làm được cổ đông một trong. Đây quả thực làm cho người không thể tin được. Trong điện thoại cũng nói không rõ ràng, hắn chỉ có thể không ngừng thúc Trần Bình An mang lên tất cả mọi người về nước, chỉ ít so nước ngoài an toàn nhiều. Trần Bình An chỉ có thể hảo hảo an ủi. Mãi cho đến Mã Lai quốc gia dầu hỏa công ty bên kia hoàn thành nhân viên thay đổi về sau, hắn mới quyết định vẫn là về nước. Ngoài trang viên mặt đã xuất hiện không ít tìm hiểu người. Lang đội không có nổ súng, chỉ là đem người đuổi đi xong việc. Nhưng cái này đã để Trần Bình An có chút khó chịu. hắn lo lắng phụ mẫu người nhà vấn đề an toàn. Năm 93 đầu năm, Trần Bình An cả nhà trở lại trong nước, chuyện thứ nhất chính là thuyết phục Trần Hiểu Long đem tứ đại làm được cổ phần không ràng buộc quyên tặng cho Xuyên Tỉnh Quốc Tư ủy. Về phần bọn hắn xử lý như thế nào cùng Trần gia không quan hệ. Trần Hiểu Long mặc dù không bỏ được, nhưng là hắn cùng tỉnh lãnh đạo ngồi chung một tịch thời điểm, cảm thấy coi như không tệ. Trần Bình An quyết định đạt được Trần gia cái này một chi tất cả mọi người tán thành. Bao quát Trần Thiếu Lương đều cảm thấy hắn làm đúng. Trần gia chủ gia bên này không tiếp nổi những thứ này cổ phần, cũng không nên muốn. Trong tỉnh muốn chuyển một mảnh đất cho Trần gia, Trần Hiểu Long tiếp nhận. Sau đó chính phủ ra mặt dựa theo Trần gia yêu cầu quy hoạch thiết kế một cái cỡ lớn trang viên, dựa vào núi, ở cạnh sông, không riêng phụ trách kiến tạo, hơn nữa còn cho phụ trách sửa đường. Đây không phải là 7460 ức tiền mặt, là giá trị nhiều tiền như vậy cổ phần, hàng năm chia hoa hồng cũng không biết bao nhiêu tiền, tài giỏi nhiều ít sự tình a, ngươi cảm thấy hiện tại như thế nào? Trần Bình An cười hỏi Trần Hiểu Long. Trần Hiểu Long nói, mặc dù không nỡ, nhưng ta cũng biết ngươi ý tứ. Chí ít chỉ cần ta Trần gia tại Xuyên Tỉnh, đó chính là Xuyên Tỉnh đệ nhất gia tộc. Không có người sẽ cho ta chế tạo phiền phức. Đùa họ ở một bên cười nói, chỉ cần mình khiêm tốn một chút, không rời đi Xuyên Tỉnh, như vậy, phần này vinh hạnh đặc biệt chí ít có thể tiếp tục 50 năm không có vấn đề. Trần Hiểu Long cười ha ha trong chốc lát, có thể ta còn không có bạn gái. Có phần này ra nghiệp tại, ngươi liền xem như có 100 cái con riêng, cũng không quan hệ. Trần Bình An nói, công ty thu nhập là cho quỹ ủy thác, cho nên hàng năm bọn hắn đều có tiền dùng. Đương nhiên, khả năng áp lực của ta tương đối lớn một chút, dù sao thế hệ con cháu quá nhiều, ta cần kiếm rất nhiều tiền mới có thể để cho bọn hắn qua dễ chịu một chút. Nói nhảm. Đùa họ nói, ngươi nếu mà muốn, người đứng đầu nữ nhi đều nguyện ý bỏ giường của ngươi, ngươi tin hay không? Nói đùa một trận, Trần Bình An nói, in gì vặt cổ phần tạm thời còn sẽ không chuyển nhượng ra ngoài, trên thực tế chính là thiếu một cái thủ tục. Bất quá còn phải làm phiền ngươi đi một chuyến, đi gặp ở kinh thành thấy Tiền Cảnh Minh, hỏi một chút hắn lúc nào đem cổ phần của công ty lấy đi. Không được nữa, thay cái người đại biểu pháp lý, tùy tiện ai cũng đi, đừng để phiền toái nhiều như vậy tới tìm ta là được rồi. Đồ họ cười gật đầu đáp ứng. Trần Hiểu Long do dự một hồi, hỏi, nếu không, để Trần gia bảng chi cũng tới Xuyên Tỉnh đi. Đều là người Trần gia, bên này cho đặc thù chính sách ưu đãi, để bọn hắn cũng dính một điểm. Trần Bình An nhìn xem hắn cười, có dạ tâm là công việc tốt, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không. Trong nhà cùng công chuyện của công ty ta là tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Nếu như ngươi rất cần tiền, ta có thể giúp ngươi kiếm. Trần Hiểu Long thở dài nói, ta gần nhất vẫn muốn đi kinh thành nhìn xem ra ra, hỏi một chút hắn qua đi những chuyện kia. Nếu như có thể để cho một mọi người người đồng lòng mới là tốt nhất. Chính là ta lo lắng ta làm không được. Cũng không biết năm đó bọn hắn là thế nào nghĩ ra được loại biện pháp này. Đùa họ đứng lên nói, hai người các ngươi chuyện vẫn đi, ta đi tìm canh lão tam. Hắn đi về sau, Trần Bình An điểm điếu si gà nói, ngươi không cần cùng ta thương lượng, quỹ ngân sách là ta đang quản, công ty là ngươi đang quản. Những người khác cùng ta không có gì giao tình, ta cũng rất không có khả năng cùng bọn hắn thân cận. Ngoại trừ biệt thự này trong vùng người bên ngoài, ta đối tất cả mọi người đối xử như nhau. Có phải hay không cảm thấy ta có chút mà lanh huyết? Trần Hiểu Long lắc đầu nói, không đến mức, chỉ là ngươi đạt được nhiều ít mới có thể nỗ lực nhiều ít mà thôi, cái này ta có thể hiểu được. Được thôi, ta chủ động một chút, đi tìm bọn họ. Tây Ban Nha, Madrid. Quán cà phê. Hoắc Thi Quân mặc da cỏ, ngồi tại Hoắc Tu Thành đối diện. Trong nước tình huống ngươi cũng biết, hiện tại Hoắc Tu Trúc không sai biệt lắm muốn vứt bỏ vị trí gia chủ. Hoắc Tu Thành một bên nói một bên nhìn ngoài cửa sổ đi qua mỹ nữ. Hoắc Thi Quân bưng lên cà phê nhấp một miếng nói, cái kia thuộc về thay bay vạ gió, nhưng là trong nước thói quen chính là như vậy. Không có chuyện thời điểm đều tốt. Xảy ra chuyện, một cái đều chạy không thoát. Ta không cho rằng ta đại ca có vấn đề, chỉ là bởi vì đại tẩu nguyên nhân. Hoắc Tu Thành cười ha ha, ngươi đem ca của ngươi nghĩ đến quá tốt rồi. Ta không muốn phía sau nói quá nhiều hắn nói xấu, không cần thiết. Dù sao ta bây giờ tại bên này làm coi như không tệ. Ngươi đem công ty đều bán mất, là dự định định cư bên này à? Hoắc Thi Quân lắc đầu. Hoắc Tu Thành nết miệng cười một tiếng, ta nghe nói, Trần Bình An trước đó tại vẹn nạ vùng ngoại thành mua hai cái trang viên, trong đó một cái trên cơ bản liền không có ở qua. Bọn hắn chuyển về trong nước về sau muốn bán đi. Ngươi muốn à? Ta có một chương đấu giá hội thư mời. Hoắc Thi Quân nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không cần, ta tại Vân Thành mua một cái khác thự, thật thích bên kia. Ngươi không có ý định trở về đoạt vị trí gia chủ sao? Hoắc Tu Thành cười nhẹ một tiếng nói, không hứng thú. Ta ở chỗ này tự do tự tại không tốt sao? Mang mang lục lục, ta cảm thấy rất tốt. Chí ít ta làm mỗi một sự kiện, với ta mà nói đều có thể nhìn thấy hồi báo, vô luận là tốt hay là xấu. Vậy cũng là chính ta cố gắng hoặc là quyết định sai lầm đưa đến hậu quả, mà không phải ta nỗ lực cùng ta được đến kém xa. Ta không muốn ta thành quả lao động bị người bóc lột, cũng lời đi quản gia bên trong nhiều như vậy rách dưới sự tình. Rách dưới sự tình a? Hoắc Thi Quân thấp giọng tự nói. Hoắc Tu Thành nói, ngươi hẳn là có trải nghiệm, tự mình làm mỗi sự kiện đều là có ý nghĩa. Chí ít ta đối cha ta, anh ta, người nhà của ta đều phụ trách, cái này đủ. Những người khác, quên đi thôi. Đùa họ từ kinh thành trở về sau, cho Trần Bình An một phần đã ký tên văn kiện. In dị vặt cổ quyền phát sinh thay đổi, cổ đông cùng pháp nhân đều đổi người. Về phần cái tên đó, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ là, Trần Bình An tại thu được phần văn kiện này về sau lập tức bắt đầu viết biểu kiện. Không chỉ có tiền vốn, thậm chí ngay cả 5x lợi dựa theo 35 quy mô bắt đầu thanh toán. Làm hết thể sau khi hoàn thành, Trần Bình An cùng đùa họ trên tay tiền mặt chỉ có không đến 100 ức. Hai người nhìn xem tài khoản số dư còn lại, cười khổ một tiếng về sau toàn bộ chuyển đến Trần Bình An cá nhân tài khoản. Lại muốn bắt đầu kiếm tiền. Bằng không thì ăn cơm đều là vấn đề a. Hắn cười khổ nói. Edo hỏi như bay, ôn hòa nói, ta có một mục tiêu, Đan Mạch. Bất quá, ngươi cần trước đăng ký một cái quỹ ngân sách công ty mới được. Chính văn cuối cùng, phiên ngoại, trở lại phương ra một phiên ngoại một người chính là Trần Bình An. Phương Tuấn Hoàng nhíu mày nhìn trước mắt tiểu hải tử. Tại nhìn thấy đứa bé này lần đầu tiên, là hắn biết, đây là con của mình. Chỉ là, thật con sống A. 14 tuổi Trần Bình An nhìn qua thân thể còn tính là cân xứng, cũng không có dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Ngài là, hắn nhìn trước mắt nam tử, nhịp tim hụt một nhịp. Mà nam nhân bên người cái kia hai mắt đỏ bừng ngay tại lau nước mắt nữ nhân, hẳn là mình thân sinh mẫu thân. Nói không rõ nguyên nhân, nhìn thấy bọn hắn một khắc này, là hắn biết. Chỉ là phụ thân cùng mẫu thân hai cái này tử, với hắn mà nói chính là buổi sáng trời chưa sáng liền bắt đầu đi chuẩn bị sớm một chút dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu. Mỗi mỗi học kỳ sau bên trên sơ trùng, cuộc sống của mình cũng không có cái gì không tốt. Hắn rất thông minh, từ nhỏ đã thông minh, chuyện gì một chút không sai biệt lắm liền thấy rõ. Đây là muốn đến nhận thân A. Bất quá, mặt khác hai nữ nhân, các nàng là có ý tứ gì? Nhìn mình ánh mắt, là ánh mắt gì? Tỷ tỷ, ngươi là nhi tử ta, ngươi hẳn là họ Phương, gọi Phương Bình An mới đúng. Phương Tuấn Hoàng nói, đây là ngươi thân sinh mẫu thần, Triệu Vi. Đằng sau là hai ngươi tỷ tỷ. Triệu Vi tiến lên một bước muốn ôm hắn. Trần Bình An quả quyết lui ra phía sau một bước, bất quá không hề nói gì. Triệu Vi khóc dòng nói, Bình An, ta là mẹ ngươi mẹ à con của ta. Ô, mẹ tìm ngươi đã nhiều năm như vậy, cuối cùng là tìm tới ngươi. Trần Bình An nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng bàn tay thấm mồ hôi, hắn tại trên quần xoa xoa tay. A Di, ta gọi Trần Bình An. Các ngươi có thể hay không nhận lầm a? Phương Thanh Niên cùng Phương Tĩnh lôi hai người trao đổi một ánh mắt. Mặc dù không nói gì, nhưng ý tứ đối phương đều hiểu. Cái này nếu là trở về, Hoành Tuấn làm sao bây giờ? Không có việc gì, để chính hắn xéo đi là được. Triệu Vi đưa tay giữ chặt Trần Bình An, mau tới đây, đây là ngươi đại tỷ Phương Thanh Niên, ngươi nhị tỷ Phương Tĩnh Lôi. Ngươi còn có một cái tam tỷ Phương Chỉ Điệp, tứ tỷ Phương Đức Huyên. Trần Bình An ngạc nhiên, nhiều như vậy a, ngươi còn có một cái đệ đệ, Phương Hoành Tuấn chờ hai ngày nữa ngươi chuyển về nhà đến liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Trần Bình An trong lòng không hiểu khẩn trương rất nhiều, thúc thúc, a Di, ta phải về nhà. Gặp lại. Hắn tránh thoát Triệu Vi tay, xoay người chạy. Triệu Vi vội vàng hô, ngày mai chúng ta sẽ đi nhà ngươi, ngươi ở nhà chờ ta. Thằng đến lên xe buýt, Trần Bình An tâm còn tại điên cuồng nhảy loạn. Hắn từ nhỏ đã biết mình không phải cha mẹ thân sinh hài tử. Khi còn bé không hiểu chuyện, lên tiểu học về sau chậm rãi biết. Trong lòng của hắn rối bời, không biết nên làm sao bây giờ. Cho nên, tại Phương Tuấn Hoàng thật cùng Triệu Vi thật tới cửa thời điểm, hoàn toàn không biết mình nên làm như thế nào. Hắn không biết Phương Tuấn Hoàng tại Triệu Vi thúc giục hạ đã kỹ càng điều tra qua cha mẹ nuôi một nhà tất cả tình huống. Cho nên bọn hắn tới thời điểm là buổi chiều, Trần Thiếu Hoa cùng Liêu Thanh từ trong tiệm thu thập xong về sau vừa về đến nhà nghỉ ngơi đoạn thời gian đó. Trong tiệm buổi chiều không có gì sinh ý, dù sao chủ yếu vẫn là lấy bữa sáng làm chủ, giữa trưa cũng không ít sinh ý, nhưng là lúc ăn cơm tối mọi người bình thường đều trong nhà tự mình làm cơm ăn. Trong tiệm không có sinh ý cũng chính là bình thường. Trần Thiếu Hoa cùng Liêu Thanh nhìn xem đặt ở trên bàn trà DNA giám định báo cáo, trong lòng hoảng đến một nhóm. Bên bàn trà bên trên chất đống một đống dinh dưỡng tư bộ phẩm, còn có đồ trang điểm, đều là Triệu Vi mang tới. Bình An là con của ta, 14 năm trước vừa ra đời thời điểm liền ném đi. Triệu Vi bôi nước mắt nói. Trần Thiếu Hoa cùng Liễu Thanh biết chuyện này là thật. Hắn mở cửa nhìn thấy Phương Tuấn Hoàng một khắc này liền biết bọn họ là ai, tới làm gì tới. Liễu Thanh gặp Triệu Vi khóc, nghĩ đến con của mình lập tức liền nếu không có, trong lòng cũng khó chịu, mắt đỏ vành mắt cũng bắt đầu chảy nước mắt. Nàng nhìn xem trợ phu, trong mắt tất cả đều là khẩn cầu. Nhưng là cái này không có tác dụng gì. Đi đem Bình An kêu đi ra. Hắn muộn thanh muộn khí đối Liễu Thanh nói, hắn cha mẹ ruột tới tìm hắn tới. Chúng ta không thể không giảng đạo lý. Phương Tuấn Hoàng trên cơ bản không nói lời nào. Hắn chỉ là nhìn xem Trần Thiếu Hoa cùng Liễu Thanh, đánh giá trong phòng bài trí sau đó liền không nói bảo. Hết thảy tất cả, vợ chồng bọn họ hai người mang theo giám định báo cáo tới, khác không cần nói. Hắn đã quyết định, vì để cho Triệu Vi khá hơn một chút, cho Trần Thiếu Hoa cặp vợ chồng cho ít tiền. Xem bọn hắn bộ dạng này, cũng là khổ cấp cấp tầng dưới cho người. Sau một lát, Liễu Thanh mang theo Trần Bình An cùng Trần Thục Tuệ ra, tiểu nha đầu còn không rõ ràng lắm tình huống như thế nào. Đi theo ca ca sau lưng sau khi đi ra ngược lại là lễ phép thăm hỏi khách nhân, thúc thúc ca gì tốt. Sau đó an vị ở một bên nhìn xem bọn hắn. Bình An, đây là ngươi cha mẹ ruột, Phương tiên sinh cùng Triệu nữ sĩ. Trần Thiếu Hoa nói, khi còn bé liền nói qua cho ngươi, ngươi không phải chúng ta con ruột, bất quá những năm này, ta và mẹ của ngươi một mực đem ngươi trở thành con ruột đối đãi. Hắn nói, cũng đỏ cả về mắt. Cho dù ai có thể cứ như vậy nhẹ nhàng buông tay a. Ta nuôi 14 năm nhi tử, nỗ lực tâm huyết liền không nói. Kia chính là ta nhi tử a. Không muốn. Trần Thục Tuệ hét lên một tiếng, lên tiếng khóc lớn. Xấu thúc thúc, xấu a di, nhà ta không chào đón các ngươi đi. Trần Bình An không biết mình nên nói cái gì hoặc là nên làm cái gì, hắn chỉ là ngồi ở trên ghế salon, tay không phải tay, chân không phải chân, trong đầu trống không. Phương Tuấn Hoàng nhìn xem thiếu niên, trầm giọng nói, ngươi là nhi tử ta, thậm chí không cần cái gì giám định liền có thể nhìn ra. Ngươi cùng ta dáng dấp trên cơ bản giống nhau như lúc. Trần Tiên Sinh, năm đó ném đi hải tử về sau, lão bà của ta hơi kém điên rồi. Vân Thành mặc dù không lớn, nhưng là rất nhiều người cả một đời cũng chưa từng gặp qua lẫn nhau. Có thể tìm tới Bình An cũng là may mắn. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được cảm thụ của chúng ta. Trần Thiếu Hoa trầm mặc không nói, nhìn xem Trần Bình An nói, ngươi tại ta chỗ này sinh sống 14 năm, hiện tại cha mẹ ngươi tới tìm ngươi, chính ngươi quyết định có phải hay không muốn cùng bọn hắn trở về. Vừa dứt lời, Triệu Vi liền khóc nói, Bình An, cùng mụ mụ trở về được không? Trần Bình An không có cách nào hình dung mình bây giờ ý nghĩ. Cha mẹ nuôi cùng tình cảm của hắn không cần phải nói, tự nhiên là cực kỳ tốt. Nhưng là, huyết thống vật này rất kỳ quái, hắn nhìn thấy Triệu Vi thời điểm trong lòng tựa như là nhiều một thanh âm. Mụ mụ. Phương Tuấn Hoàng ở một bên nói ra, Trần Tiên Sinh, nhi tử ta tự nhiên là muốn dẫn về phương gia huyết mạch không có khả năng ở lại bên ngoài. Huống chi, ta không muốn nói để ngươi mất hứng, nhưng là điều kiện nhà của ngươi liền bày ở nơi này. Nhi tử ta không nên ăn dạng này khổ. Liêu Thanh ôm thật chặt Trần Thục Tuệ, không cho nàng loạt động, một mực thấp giọng an ủi nàng. Trần Thiếu Hoa hít vào một hơi, Bình An, ngươi muốn cùng ngươi cha mẹ ruột trở về sao? Trần Bình An lắc đầu, không đi. Đối với thân sinh mẫu thân hắn ra ngoài bản năng cảm thấy thân cận, nhưng là đối người phụ thân này, cái kia sắc mặt, cho ai nhìn đâu. Hắn không thích, nhưng là nhất định phải tôn trọng. Trần Thục Tuệ tránh thoát Liêu Thanh, chạy tới ôm hắn, ca, không đến liền không đi, chúng ta trở về. Tiểu Tiểu Nha đầu ôm hắn hướng trong phòng kéo. Trong phòng bốn người trưởng thành ngoại trừ Triệu Vi tại chảy nước mắt bên ngoài, ba người khác đều giữ yên lặng. Các loại hài tử tiến vào, Trần Thiếu Hoa nói, Phương Tiên Sinh, cho hài tử một chút thời gian đi, ta tin tưởng các ngươi cũng nguyện ý cho hắn một chút thời gian đến thích ứng. Tin tức này, hắn khả năng trong lúc nhất thời không tiếp thu được. Bất quá các ngươi yên tâm, hai chúng ta lỗ hổng sẽ cho hắn làm việc, dù sao các ngươi mới là cha mẹ ruột của hắn. Phương Tuấn Hoàng lấy ra một tờ chồng chất chi phiếu đặt ở trên bàn trà, đẩy đi tới nói, mặc dù ta biết dạng này rất tục khí, nhưng đây là chúng ta duy nhất có thể biểu đạt cảm tạ phương thức. Còn xin ngươi không muốn cự tuyệt. Triệu Vi đi theo gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta cũng không có cái gì tốt hơn phương thức biểu đạt lòng cảm kích. Trần Tiên Sinh, mời thu cất đi. Trần Thiếu Hoa đụng đều không có đụng tấm chi phiếu kia. Chúng ta từ nhỏ đã một mực coi hắn là con ruột đối đãi, cũng chưa từng có nghĩ tới hắn không phải chúng ta hải tử. Không có người lại bởi vì khoai tây con của mình đi tính toán bỏ ra bao nhiêu tiền. Tiền này, các ngươi thu hồi đi thôi. Lấy các ngươi điều kiện, nhất định có thể cho hắn cung cấp tốt hơn. Phiên ngoại, trở lại phương gia hai Hoành Tuấn, tới bái kiến ca của ngươi. Bình An vẫn còn đang đánh lượng lấy chuyện này với hắn tới nói chính là vàng son lộng lẫy chưa từng thấy qua biệt thự. Phòng này quá lớn. Mẫu thân Triệu Vi nắm tay của hắn, đối đứng tại thông hướng trên lầu trên bậc thang một cái khác thiếu niên mắc. Mà tại cái kia căn phòng thật lớn bên trong, trên ghế salon ngồi ba nữ nhân. Trần Bình An biết kia là tỷ tỷ của hắn nhóm. Bất quá ở trên đường trở về, mẫu thân nói còn có một cái tứ tỷ ở trên đại học, ngày nghỉ mới có thể trở về. Cho nên, Phương Thanh Nghiên, Phương Tĩnh Lôi, Phương Chỉ Điệp, Phương Nhược Huyên còn có một cái Phương Hoành Tuấn, đây là huynh đệ của mình tỷ muội a. Phương Tuấn Hoàng không cùng lấy trở về, hắn trên nửa đường liền đi công ty. Trần Bình An tại ba người tỷ tỷ cùng người đệ đệ kia trong mắt nhìn thấy không có mừng rỡ, không có tình cảm, chỉ có một tia mâu thuẫn cảm xúc. Tiểu tử kia, trên mặt đang cười, nhưng là đáy mắt không mang ý cười. Bình An ca. Phương Hoành Tuấn đi tới cười chào hỏi, ta đã sớm nghe nói cha mẹ có một đứa con trai, khi còn bé mất đi, hiện tại ngươi trở về liền tốt. Triệu Vi cười gật đầu, chính là a. Tốt, các ngươi cố gắng ở chung, mẹ lên lầu thay cái quần áo. Các loại Triệu Vi đi, Phương Thanh Niên chỉ ghế salon đối diện, ngồi chỗ ấy đi, đã trở về, coi như nơi này là nhà mình. Phương Tĩnh Lôi nhìn xem trên người hắn mặc cái kia một bộ quần áo, hơi bĩu môi, người dưỡng phụ bên kia liền cho ngươi mặc những thứ này. Phương Hoành Tuấn lập tức nói ra, thật có lỗi, là ta không muốn nhiều như vậy. Bình An ca, ngươi đi theo ta, hai ta thân cao không sai biệt lắm, y phục của ta ngươi nhất định có thể mặc. Không đợi cái khác người lên tiếng, hắn lôi kéo Trần Bình An liền lên nhà lầu đi gian phòng của hắn. Trần Bình An chưa bao giờ thấy qua có ai gian phòng sẽ có như thế lớn, mà lại nó lại là cái phòng xếp. Phương Hoành Tuấn mang theo hắn mở cửa, bên trong là một cái phòng, kia là một cái hoàn chỉnh phòng giữ quần áo. Hắn ân cần địa lấy ra một bộ quần áo cùng một đôi mới tinh, giày, cha mẹ cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái phòng, đến lúc đó ngươi cũng có mình quần áo mới, bất quá đoán chừng là hôm nay không có thời gian dẫn ngươi đi mua. Trần Bình An mặc dù không cảm thấy y phục của mình có cái gì không tốt, bất quá nhìn hắn quá nhiệt tình, cố mà làm đổi quần áo. Chờ bọn hắn lần nữa lúc xuống lầu, Trần Bình An lập tức cảm giác được bầu không khí có chút không được tốt. Ba người tỷ tỷ ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi. Tam tỷ Phương Chỉ Điệp đột nhiên đứng lên, cái kia kinh người mỹ mạo đột nhiên trở nên có chút chênh chua. Ai bảo ngươi mặc bộ quần áo này? Trần Bình An cúi đầu nhìn thoáng qua, cái này một thân trang phục bình thường cùng giày thể thao đều là Phương Hoành Tuấn để hắn xuyên, hoàn toàn chính xác rất vừa người, cũng thật thoải mái. Hắn ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn xem Tam tỷ, cái này một bộ quần áo là ta cho Hoành Tuấn mua, ngươi cởi cho ta xuống tới, xuyên tại trên người ngươi, đơn giản trà đạp bộ quần áo này. Phương Tĩnh Lôi dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn xem hắn, cười nhạo một tiếng, ngươi khoan hãy nói, hữu mô hữu dạng đâu. Bất quá, chân ngươi bên trên đôi giày này là ta cho Hoành Tuấn chọn hạ lựa bản, ngươi vẫn là đổi một đôi đi. Mua không nổi không phải lỗi của ngươi, nhưng là tùy tiện mặc đồ của người khác, không thích hợp. Phương Thanh Niên ho khan một tiếng nói, Bình An, ngươi vừa trở về, người đối diện bên trong tình huống không hiểu rõ lắm. Phương gia không phải tiểu môn tiểu hộ gia đình bình thường, có chút quy củ vẫn là phải tuân thủ. Bằng không thì để người khác trò cười Phương gia hải tử đi ra không có giáo dưỡng, mặt của ngươi ném đi không có gì, nhưng là đừng ném người của Phương gia được không? Đi đổi đi, đợi lát nữa hỏi một chút mâu thân ý kiến, chúng ta dẫn ngươi đi mua cho ngươi một bộ quần áo cùng giày. Thuộc về Hoành Tuấn đồ vật, tốt nhất vẫn là không được đụng. Đây không phải là ngươi. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Phương Hoành Tuấn. Vừa rồi, bị ba người tỉ tỉ lúc nói, Phương Hoành Tuấn không nói một lời, tận đến giờ phút này, mình nhìn về phía hắn thời điểm hắn mới khẩn trương nói, đại tỷ nhị tỷ tam tỷ, không có quan hệ. Dù sao hắn mới là Phương gia chân chính nhi tử, ta là khi còn bé ôm trở về tới con nuôi. Phương gia hết thảy tương lai đều là của hắn, bất quá một bộ quần áo một đôi giày mà thôi, thật không có gì. Liền xem như trong phòng ta tất cả mọi thứ đều cho hắn, ta cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trần Bình An từ nhỏ đã là một cái bình thường hài tử hình thức lớn lên, cái nào gặp qua cái này chiến trận. Hắn có chút co quắp nắm nuốt góc áo, túi đầu không nói một lời. Nhục nhã. Loại cảm giác này gọi là nhục nhã, hắn ý thức được, nhưng là không có mở miệng. Phương Chỉ được nói, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Tranh thủ thời gian cởi cho ta. Hoành Tuấn, ngươi yên tâm, là ngươi vẫn là ngươi. Hắn bất quá là một cái mới vừa vào Phương gia đại môn người, thổ đi à nha, ngươi cho hắn mặc y phục của ngươi, không cảm thấy mất mặt sao? Nàng một bên nói vừa đi qua đi ôm lấy Phương Hoành Tuấn. Phương Tĩnh Lôi an ủi, Hoành Tuấn, chớ nói nhảm. Mặc dù ngươi là con nuôi, có thể người cả nhà một mực coi ngươi là cha mẹ thân sinh đồng dạng. Ngươi nhìn hắn mặc y phục của ngươi, không giống vẫn là một bộ nghèo kiết hủ lậu bộ dạng a. Nhị tỷ chắc chắn sẽ không để hắn khi dễ ngươi. Phương Chỉ Điệp cười lạnh một tiếng, liền hắn, thật sự là không có mắt thấy. Nhìn ta đều cảm thấy ô uế con mắt của ta. Phương Thanh Niên cao mày nói, tốt, bớt tranh cãi, bất kể nói thế nào hắn cũng là ba mẹ con ruột, là đệ đệ của chúng ta. Vừa trở về có chút không thích đứng là bình thường. Hai người các ngươi đối tốt với hắn một chút. Nàng tiếp lấy đối Trần Bình An nói, Bình An, ngươi ngay tại trong nhà ở lại là được rồi, ta vì chờ lấy cùng ngươi gặp mặt, đã lãng phí hơn 2 giờ, ta hiện tại muốn đi công ty đi làm. Ngươi có gì cần, cùng ngươi nhị tỷ tam tỷ nói, hoặc là liền cùng quản gia nói. Bọn hắn sẽ cho ngươi chuẩn bị. Hoành Tuấn, nàng đi tới đưa tay vuốt vuốt Phương Hoành Tuấn đầu, ta đi làm, muốn cái gì một hồi nói với ta, trở về thời điểm tiện đường liền mua cho ngươi. Phương Hoành Tuấn điểm điểm cười, ta tạ đại tỷ, ta không có gì muốn. Phương Thanh Niên giẫm lên giày cao gót đi. Phương Chỉ Điệp ánh mắt trở nên chán ghét bắt đầu, nàng đi đến Trần Bình An trước mặt, để ngươi thoát, không nghe thấy sao? Tam tỷ, là Phương Hoành Tuấn cho ta chọn quần áo, không phải. Ngươi ngậm miệng, đừng gọi ta tỷ. Phương Chỉ Điệp hét lớn, ta không có như ngươi loại này nhà quê đệ đệ, muốn cùng Hoành Tuấn đoạn, ngươi tỉnh lại đi ngươi. Nhìn xem ngươi liền phiền. 14 tuổi thiếu niên chưa hề bị người dạng này trách móc nặng nề nhục mạ qua, hắn có chút không rõ. Ta lúc nào đắc tội qua các ngươi? Và hôm nay trước đó, mọi người bất quá là người xa lạ mà thôi. Lại nói, là cha mẹ gọi ta trở về, các ngươi là chị ruột của ta, tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta cũng không nói muốn cùng cái này Phương Hoành Tuấn đoạt thứ gì a. Phương Chỉ Điệp quay người cầm lấy đặt ở trên ghế salon bao. Nhị tỷ, ta về trường học. Hoành Tuấn, học tập không thể buông lòng nha. Đừng quên, ngươi nếu là học kỳ này có thể đi vào 10 vị trí đầu, ta đáp ứng ngươi liền nhất định có thể làm được. Tam tỷ, ta sẽ cố gắng. Phương Hoành Tuấn cười lên tiếng. Phương Tĩnh Lôi nói, đi nhanh lên đi, một hồi mẹ xuống tới nhìn thấy ngươi đối với hắn như vậy, nói không chừng phải mắng ngươi. Phương Chỉ Điệp thiết một tiếng, đi. Từ vừa rồi nàng cái kia một tiếng về sau, Trần Bình An liền không có nói nữa. Phương Tĩnh Lôi đứng lên nói, Bình An, ngươi vừa tới Phương gia, trước làm quen một chút đi. Một hồi ta để quản gia mang ngươi dạo chơi Phương gia, gian phòng của ngươi cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Hoành Tuấn, coi trọng ngươi đồ vật, đừng ném cái gì. Trần Bình An như thế nào nghe không hiểu ý tứ trong lời nói này. Hắn mặt đỏ lên, đứng tại chỗ cắn chặt hàm răng. Các loại Phương Tĩnh Lôi lên bậc thang, xoay người nói, Trần Bình An, ngoại trừ ngươi gian phòng của mình bên ngoài, xin ngươi đừng tùy tiện vào gian phòng của người khác, hiểu không? Tiếp lấy nàng một bên lên thang lầu một bên thấp giọng nói, cũng không biết dạng này người gọi trở về làm gì. 14 tuổi, chính là mẫn cảm cùng tự tôn tăng cường tuổi tác. Trần Bình An chỉ cảm thấy đến Phương gia chính là một sai lầm. Nếu không phải mẫu thân Triệu Vi đi trong nhà nhiều lần như vậy, mình tuyệt đối sẽ không đồng ý trở về. Có thể cha mẹ nói, đã thân sinh mẫu cha tìm tới, vậy vẫn là hẳn là trở về, chí ít cha mẹ ruột bên này điều kiện càng tốt hơn, có thể cung cấp cuộc sống tốt hơn điều kiện cùng giáo dục điều kiện. Tỷ như cho hắn đổi được cái gọi là quý tộc trường học đi. Có thể, ngay đầu tiên đến, liền bị người nhìn như vậy lợi, đây coi như là gia bài phụ đầu sao. Tại sao muốn dạng này, là bởi vì Phương Hoành Tuấn cái này con nuôi sao? Phiên ngoại, trở lại Phương gia ba trước ở phòng nhỏ đi. Phương Tuấn Hoàng Tử Tổ nói, ngươi là Phương gia con trai trưởng, cũng là tương lai người thừa kế. Đều nói từ kiệm thành sang dễ, nhưng ta không muốn ngươi đem cầm không ở nội tâm, một chút đã mất đi cố gắng sức mạnh. Ta nhớ được ngươi lúc đầu thành tích coi như không tệ, lớp 10 chính là phải cố gắng thời điểm, muốn đem ngươi toàn bộ tinh lực đặt ở học tập bên trên, đừng đến lúc đó ném đi Phương gia mặt mũi. Bất cứ lúc nào, đều muốn nhớ kỹ ngươi là bên ta Tuấn Hoàng Nhi tử, là Phương thị tập đoàn tương lai người thừa kế. Vật chất hưởng thụ không phải ngươi bây giờ thứ cần thiết nhất. Trần Bình An đổi về y phục của mình, mặc dù cũng không cũ nát, nhưng là ngồi ở kia cái cự đại cạnh bàn ăn bên trên thật sự là có vẻ hơi không hợp nhau. Được rồi, ta đã biết. Hắn thấp giọng đáp. Phương gia cơm tối chỉ có 6 người. Phương Chỉ Điệp cũng không ở nhà ăn cơm, nàng còn tại lên đại học, chỉ là có thời gian liền sẽ trở về mà thôi. Hắn ngồi tại hạ thủ, nhìn xem Triệu Vi cho Phương Hoành Tuấn trong chén gấp thức ăn thời điểm trên mặt cương triều, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn quan sát qua tất cả mọi người nhỏ bé nhất biểu lộ. Phương Hoành Tuấn rõ ràng là một cái có tâm cơ người, hắn rất đáng ghét loại người này, cũng không muốn cùng loại người này liên hệ. Hắn chỉ là không rõ, vì cái gì người cả nhà đối với hắn tốt như vậy mà thôi. Chẳng lẽ nhìn không ra tên kia đặc biệt có thể giả bộ a? Triệu Vi cho Phương Hoành Tuấn gấp thức ăn về sau buông xuống công đũa, khỏe mắt nhìn thấy Trần Bình An vô dụng công đũa, hơi nhíu cau mày, bất quá không nói gì. Cái kia Bình An trở về chuyện này, có phải hay không cũng hẳn là công khai. Ân, sau đó xử lý cái tiệc rượu, mời Vân Thành người có mặt mũi tới nhà ngồi một chút. Triệu Vi nhìn xem trợ phu, nhẹ giọng hỏi. Lời của mẫu thân Ân Tiết cứng rắn đi xuống, Trần Bình An liền chú ý tới Phương Hoành Tuấn đấy mắt hiện lên một đạo che lấp. mới trở về thời gian một ngày, Trần Bình liền đã thấy rõ ràng một chút sự tình. Cái nhà này bên trong tất cả mọi người đối Phương Hoành Tuấn đều sủng đến không tưởng nổi. Tựa như là, tên kia mới là con ruột của bọn họ nhi tử, mà mình bất quá là vừa mới nhận tổ quy tông còn không có hoàn toàn thích ứng cái nhà này người. Cũng không phải nói không nhận mình, chính là đối với mình rõ ràng có chút bài xích mà thôi. Hào môn quý cũ, hắn là không hiểu. Về phần nhận thân tiệt diệu, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn chỉ là có chút chân tâm muốn dung nhập cái nhà này, dù sao bên này là cha mẹ ruột của mình. Có chút câu thúc, liền có đi. Phương Hoành Tuấn phát hiện ánh mắt của hắn, trong mắt lập tức chất lên tiểu dung. "Ca, ngươi yên tâm, cha mẹ sẽ đem ngươi giới thiệu cho Vân Thành thượng lưu xã hội. Đến lúc đó ta cũng giới thiệu vài bằng hữu đồng học cho ngươi nhận biết. Bất quá ngươi bây giờ chuyển trường đến trường học của chúng ta khả năng còn không được. Trường học của chúng ta yêu cầu rất cao, không biết ngươi đi qua thành tích có đủ hay không?" Phương Tĩnh Lôi buông xuống bát đũa nói, "Mẹ, ngươi gấp gáp như vậy làm gì?" Hắn vừa tới, toàn thân trên dưới ma bệnh nhiều ghê gớm, nếu là cha hiện tại sẽ làm rượu gì sẽ, không có để những người kia trò cười nhà chúng ta hài tử không có giáo dục. Muốn ta nói chờ hắn thích ứng một đoạn thời gian rồi nói sau. Vừa rồi cha ta không phải cũng nói sao? Thoáng một cái cũng không thể lập tức liền để hắn vượt qua xa xỉ sinh hoạt, miễn cho một chút người hạ đẳng ma bệnh bị đột nhiên phóng đại, đến lúc đó mới là phiền phức đâu. Ta không đồng ý hiện tại liền nhận thân. Phương thanh niên ho khan một tiếng nói, cha, nếu không, chờ một chút. Phương Hoành Tuấn trên mặt hiện ra mỉm cười, túi đầu ăn cơm, lại là không nói thêm gì nữa. Trần Bình An không hiểu cái gì nhận thân tiệc rượu vật này, bất quá hắn biết, bọn hắn hiện tại là đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền công khai thân phận của mình vấn đề. Phương Tuấn Hoàng cũng có chút vẻ mặt chần chờ, thật lâu không có mở miệng. Triệu Vi thấy thế liền thở dài, ai, Bình An từ nhỏ đã tại người như vậy cuộc sống gia đình sống, thiếu khuyết một chút cần thiết hảo môn giáo dưỡng cũng là bình thường. Nếu không liền chờ một chút đi. Nàng quay đầu nhìn Trần Bình An ôn nhu nói, Bình An, lúc ăn cơm, gắp thức ăn phải dùng công đũa. Ngươi xem chúng ta có ai dùng mình ăn cơm đũa gắp thức ăn sao? Nha, mẹ, ta cho là ngươi không thấy đâu cả. Hắn chạm qua đồ ăn ta thế nhưng là một ngụm không ăn. Thật buồn nôn. Một chút giáo dưỡng đều không có. Ta nhìn a, thật là cần hảo hảo học một ít quý củ. Phương Tĩnh Lôi một mặt ghét bỏ địa nói, có thể nàng lại là từ đầu tới đôi đều không có nhìn qua Trần Bình An một chút. Phương Tuấn Hoàng thở dài, Bình An, tại Vân Thành, Phương gia cũng coi là có tên tuổi. Có chút quý củ, ngươi có thể là chưa có tiếp xúc qua, cho nên ta không trách ngươi. Bất quá nên học quý củ, vẫn là phải học. Các loại quay đầu ta để quản gia hảo hảo dạy dỗ ngươi. Thật xin lỗi, Trần Bình An cắn răng, túi đầu nhận sai. Phương Hoành Tuấn ở thời điểm này mở miệng nói, cha, nếu không, để Bình An ca cùng ta ở một cái phòng đi. Không được. Không muốn. Không được. Phương Tĩnh Lôi, Triệu Vi cùng Phương Thanh Niên đồng thời mở miệng hô lên. Triệu Vi nói, mặt khác an bài cho hắn gian phòng, bất quá còn cần mua thêm một vài thứ chính là. Hoành Tuấn từ nhỏ đã quen thuộc một người ở, vẫn là không muốn ở cùng một chỗ. Nàng đưa thay sờ sờ Phương Hoành Tuấn đầu, yên tâm, Bình An trở về không phải muốn cướp ngươi đồ vật, đừng lo lắng, hắn đồ vật, mẹ đơn độc cho hắn mua. Trần Bình An cũng không nói gì đâu, chỉ thấy nàng quay đầu nhìn mình nói, Bình An, cha ngươi nói rất đúng, ngươi tinh lực chủ yếu vẫn là phải đặt ở học tập bên trên. Điều kiện vật chất, mẹ đương nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Phương Tĩnh Lôi cười khẩy nói, cũng không nhìn một chút mình bộ dáng gì, cho ngươi những vật kia ngươi sẽ dùng sao? Phương Thanh Niên phản đối về sau yên tĩnh ăn cơm, đã mẫu thân cùng nhị muội đã mở miệng, mình không cần thiết lại nói cái gì. Bình An, Phương Tuấn Hoàng nói, nếu không tạm thời cứ như vậy đi, ngươi đem tâm tư đặt ở học tập bên trên. Cái khác, trước không làm. Chờ ngươi hoàn toàn thích ứng lại nói. Trần Bình An gật gật đầu, thấp giọng nói, biết. Cuối tuần, Phương Chỉ Điệp trở về. Không biết nàng với ai gặp mặt, Trình Bình An mới vừa vào cửa, nàng đối Trần Bình An báo nổi. Ta cảnh cáo ngươi, không nên có ý nghĩ tốt nhất là đừng có. Ta nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua ngươi là người Phương gia. Ngươi cũng đừng nghĩ ở lầu 2. Ngay tại cái kia trong căn phòng nhỏ ở đi. Trong nhà không thiếu ngươi một miếng ăn, phàm là ta biết ngươi khi dễ Hoành Tuấn, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tam tỷ, ta không có. Trần Bình An vừa mở miệng, Phương Chỉ Điệp lập tức ghét bỏ địa trả sát cánh tay. Ngươi biệt khiếu buồn nôn như vậy, ta không phải ngươi tam tỷ, lúc trước không phải, hiện tại cùng về sau cũng không phải. Ta chỉ có Hoành Tuấn một cái đệ đệ, ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng mù gọi. Trên mặt nàng biểu lộ, tựa như là ăn con rồi chết đồng dạng. Trần Bình An đeo bọc sách đứng tại chỗ làm sao đều không để ý giải, ta không chọc giận ngươi đi. Hắn quyết định đang dùng cơm thời điểm hỏi một chút, nếu không, mình về Trần gia tính toán. Không có cảm giác đến cái gì thân tình bật này, mấy cái này tỉ tỉ, giống như cũng không phải rất hoan nên chính mình. Đều một tuần, sửng sốt chưa thấy qua một cái khuôn mặt tươi cười. Quá hoan uổng. Thế là, ăn cơm thời điểm hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phụ thân, mẫu thân, vì cái gì các tỉ tỉ giống như rất không thích ta? Ta không làm sai sự tình gì a? Phương Hoành Tuấn nghe được hắn câu nói này về sau đều sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu. Hắn dùng sức bóp lấy bắp đùi của mình, sợ mình cười ra tiếng. Thằng ngu này, quả nhiên là chưa từng gặp qua cái gì việc đời. Hào môn bên trong nào có người tốt ta? Phiên ngoại, trở lại Phương gia bốn phương chỉ điệp lúc về đến nhà nhìn thấy là một cái bởi vì không có phòng lớn, nhưng lại có được một chút lễ vật Trần Bình An. Không để cho nàng thoải mái là, nàng, Phương Chỉ Điệp, thế mà muốn cho cái này làm cho người ta chán ghét tiểu hài nhi lễ vật. Trần Bình An nhận được đến từ đại tỷ hai bộ quần áo cùng một cái hai vai túi sách. Đến từ nhị tỷ một đôi bản số lượng có hạn dạy chơi bóng. Tứ tỷ ở kinh thành đọc sách, lúc này còn không biết trong nhà nhiều một cái đệ đệ. Phương Chỉ Điệp đứng tại cái kia phòng nhỏ cổng, nhìn trước mắt cùng mình không sai biệt lắm đồng dạng cao Trần Bình An, trong lòng có chút tức giận. Hoành Tuấn đệ đệ đều đưa một cái bóng rổ cho hắn, mình đưa cái gì? Nàng căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì được không? Vốn cho rằng đại tỷ trong điện thoại nói tặng quà bất quá là một chuyện cười mà thôi, không nghĩ tới các nàng là thật đưa. Điện thoại di động của ngươi đâu? Nàng hỏi. Trần Bình An từ trong túi lấy ra điện thoại di động, là cái này cái a? Phương Chỉ Điệp không kiên nhẫn nói ra, ta không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật, ngươi thu khoản mã mở ra, ta cho ngươi ít tiền mình muốn cái gì đi mua. Ngữ khí của nàng phi thường không tốt, nhưng Trần Bình An không đốc. Tiền sinh hoạt hắn vẫn là cần, chí ít giữa trưa ở trường học là muốn ăn cơm, huống chi còn có các loại cái khác chi tiêu. Ngoại trừ mẫu thân Triệu Vi cho 5 vạn khối tiền bên ngoài, hắn chỉ có cha mẹ nuôi cho mấy ngàn khối tiền. Phương Chỉ Điệp cho hắn 1 vạn khối tiền, xoay người rời đi, tựa hồ cũng không muốn tại hắn nơi này chờ lâu một giây đồng hồ. 1 vạn đồng tiền cho ngươi cầm đi dùng, muốn cái gì mình mua. Nhìn xem quay người rời đi Phương Chỉ Điệp, Trần Bình An bụng chột cười. Hiện tại mình có hơn 6 vạn. Liền xem như không thể cùng Phương Hoành Tuấn cùng một chỗ ngồi trong nhà mấy bạn đi học cũng không có việc gì. Không nói những cái khác, liền xem như người trong nhà vô luận như thế nào không quan tâm mình, chí ít tương lai mãi cho đến tốt nghiệp trung học tiền đều có. Cái này đã rất khá rất có lợi. 2 ngày nữa dành thời gian về cha mẹ nuôi nhà thời điểm có thể cho bọn hắn mang một ít mà lễ vật. Tuệ Tuệ vẫn muốn bút bê có thể mua. Làm hết thể đều trở thành quen thuộc về sau, người sẽ bất chi bất giác dựa theo thói quen lực lượng đi làm một ít chuyện, hoặc là nói, đối một ít chuyện sinh ra theo thói quen phản ứng. Tỷ như nói, lão sư để ngươi đứng lên lăn ra ngoài thời điểm, ngươi sẽ tự giác đứng dậy, rời đi. Không có phản bác hoặc là hỏi thăm nguyên nhân tại sao muốn để cho ta ra ngoài, bởi vì ngươi đã thành thói quen. Cho nên khi Trần Bình An lần nữa bị Tiết Văn Vân cùng Lư Quảng bọn hắn ngăn ở cửa trường học thời điểm, hắn rất dứt khoát xoay người chạy. Điều này cũng không biết là bao nhiêu lần. Hắn không rõ vì cái gì mấy cái này nhất trung gia hỏa luôn luôn muốn chạy đường xa như vậy, chuyên môn đến chắn chính mình. Đánh mấy lần không về sau, hắn dứt khoát liền tránh. Đánh nhau không có gì, hắn không phải rất sợ hai đánh nhau, nhưng chán ghét chính là mấy tên này luôn luôn hại mình muộn về nhà. Dạng này không đổi kịp ăn cơm không nói, sẽ còn để người cả nhà nhìn thấy mình toàn thân bẩn thỉu, tựa như là vừa cùng người quỷ hôn trở về đồng dạng. Cứ việc có phương pháp Hoành Tuấn tái nhật vô lực giúp mình cho ra không có chút nào sức thuyết phục giải thích, phụ thân Phương Tuấn Hoàng tự nhiên sẽ nổi giận. Mà hai người tỷ tỷ thì là càng phát ra đối với mình kinh thường. Cái này đều không có gì, bết bát nhất chính là mẫu thân trong mắt thất vọng càng ngày càng nhiều, cứ việc nàng cũng không làm sao nói chuyện với mình, liền xem như nói chuyện cũng sẽ rất khách khí. Trần Bình An cảm giác mẫu thân để cho mình trở về mục đích đúng là vì để cho mình ở lại đây, về phần mình làm cái gì nàng cũng không quá quan tâm. Lời nói lạnh nhạt chỉ có hai người tỷ tỷ, nếu như là cuối tuần Tam tỷ trở về thời điểm, Trần Bình An sẽ càng khổ sở hơn, bởi vì Tam tỷ nói chuyện đặc biệt đả thương người, hắn giải thích thế nào đều không dùng. Chân chính mâu thuẫn xung đột đến từ lớp 11 lần đánh nhau. Một lần kia hắn không riêng quần áo phá, khóe miệng cũng bị đánh ra máu. Lúc về đến nhà, nhìn thấy chính là chỉnh tề ngồi ở trên ghế salon chờ lấy cả nhà của hắn người. Mới vừa vào cửa nên đón hắn là đến từ nổi giận Tam tỷ. Đồ mất dạy, thế mà học được trộm đồ. Trần Bình An ngạc nhiên. Ta không có, hắn nói. Còn nói ngươi không có. Nếu như ngươi không có, Hoành Tuấn vì cái gì nói nhìn thấy ngươi từ phòng ta trộm đồ? Phương Chỉ Điệp phi thường phẫn nộ. Trần Bình An nhìn xem người một nhà biểu lộ, lòng trầm xuống. Cái này mẹ hắn nhất định là Phương Hoành Tuấn tên hỗn đản kia làm. Người trước một bộ phía sau một bộ. Bình An, nếu như ngươi cầm Tam tỷ đồ vật, mau trả lại cho Tam tỷ. Mẫu thân Triệu Vi sắc mặt không tốt lắm, thanh âm mặc dù vẫn là giống như ngày thường, nhưng Trần Bình An nghe được trong đó khác biệt. Ta chưa từng đi Tam tỷ gian phòng. Hắn quật cường nói. Đại tỷ Phương thanh niên cau mày nói, nếu như ngươi đem đồ vật lấy ra, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Tiểu hài tử chưa thấy qua những vật này, có thể lý giải, bất quá. Phương Tĩnh Lôi ha ha cười lạnh, bất quá cái gì? Nếu như đã xuất ra đi bán mất đâu? Hắn không phải đã không chỉ một lần về hắn cha mẹ nuôi bên kia đi sao? Nói không chừng là bán đổi tiền lấy về phụ cấp họ Trần. Bình An ca, người đều sẽ mắc sai lầm, ngươi đem đồ vật lấy ra đi, các tỷ tỷ sẽ không giận ngươi. Phương Hoành Tuấn ôn nhu nói, tay thật chặt kéo mẫu thân Triệu Vi cánh tay. Trần Bình An không muốn phản ứng hắn, túi đầu đứng tại chỗ không rên một tiếng. Nói cái gì đều vô dụng, người một nhà này sẽ không nghe giải thích của mình. Phụ thân sắc mặt tâm trầm, hẳn là phi thường phẫn nộ đi. Ta chưa làm qua. Trần Bình An cắn răng, chính là không thừa nhận. Cha, ngươi nhìn hắn bộ dạng này, giống như là người Phương ra sao? Cùng người đánh nhau không nói, hiện tại còn học được trộm đồ, cái này về sau nếu là chuyển đi, chúng ta đều cảm thấy mất mặt. Phương Tuấn Hoàng cuối cùng mở miệng. Nếu như ngươi không có cầm, như vậy vì cái gì có người tại trong bọc sách của ngươi thấy được tỷ ngươi đồ vật? Thanh âm hắn trầm thấp, đè nén lửa giận dáng vẻ rất đáng sợ. Trần Bình An kinh ngạc nói ra, bọc sách của ta. Hắn gỡ xuống túi sách, kéo ra khóa kéo đem đồ vật bên trong toàn bộ ngã xuống đất trên bảng. Theo rầm rầm thanh âm qua đi, một cái hộp trang sức từ trong sách vỡ lăn xuống đến rơi vào một bên. Phi thường dễ thấy. Ai, Bình An ca, ngươi là không có tiền xài và sao? Ta có à, ngươi nếu là không có tiền nói với ta à, ba ba mụ mụ còn có các tỷ tỷ mỗi tháng đều cho ta rất nhiều tiền, ta căn bản đều dùng không hết. Chẳng lẽ ngươi không có sao? Tam tỷ ngươi xem một chút cái kia có phải hay không là ngươi? Trần Bình An không để ý đến hắn, mà là xoay người nhặt lên cái kia hộp trang sức, mở ra về sau bên trong là một đôi bông hai. Phương Chỉ Điệp mặt lạnh lấy hỏi, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Thứ này, từ chỗ nào tới? Trần Bình An hoảng loạn rồi. Cái này, là ngươi làm đúng hay không? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phương Hoành Tuấn hỏi, Phương Tuấn Hoàng nhanh chân đi tới, đưa tay chính là một cái trùng điệp cái tát quất vào trên mặt của hắn. Thứ mất mặt xấu hổ. Trần Bình An bị đánh ngộp. Một tát này, đại biểu cho, hắn giải thích cũng vô ích. Không có người sẽ tin tưởng mình. Phiên ngoại, Phương Chỉ Điệp Thiên Một, Đại Trương, từ khi nhất niệm thiên đường địa ngục phát hỏa về sau, Phương Chỉ Điệp ở công ty địa vị có chỗ tăng lên. Nhưng là Phương Tuấn Ngọc mặc dù là nàng đường thúc, ngoại trừ che chở nàng không bị khi dễ bên ngoài, cũng không có tại tài nguyên bên trên đặc biệt chiếu cố nàng. Nhưng khi Trần Bình An quên tiền chụp tỷ tin tức sau khi đi ra, hắn còn không có cảm giác gì, đường huynh Phương Tuấn giật không chịu nổi. Làm 800 ức đầu tư tin tức bay đầy trời thời điểm, phàm là nhận biết Trần Bình An, đều ngồi không yên. Tuấn Ngọc, ngươi có thể hay không? Có thể hay không để cho Chỉ Điệp khiêm tốn một chút? Thực sự không được, cắt giảm một chút nàng tài nguyên. Phương Tuấn Ngọc cười khổ lắc đầu nói, ta nên nói như thế nào ngươi đây? Đường huynh ngươi tại quyết đoán bên trên thật là để cho ta mở con mắt. Trần Bình An là ngươi cháu ruột, cũng là ta đường chất. Ngươi đang sợ cái gì? Phương Tuấn giật nói, ngươi không rõ là bởi vì ngươi không có trải nghiệm qua cái loại cảm giác này. Phương Tuấn Ngọc cười cười rót cho hắn một chén trà, được, hôm nay ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái này đường chất đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Phương Tuấn giật từ đầu tới đuôi bắt đầu giảng thuật, cái này nói chuyện chính là hơn nửa giờ đi qua. Hắn không riêng gì có thể kiếm tiền, hắn quá mang thủ. Phương Tuấn giật thở dài. Phương Tuấn Ngọc lại là cười, có thể ta nghe ngươi nói những thứ này chuyện đã qua bên trong, hắn chí ít còn có một cái ưu điểm đi, mặc dù bây giờ hắn đã không mang theo Phương gia phát tài, nhưng hắn cũng không có nhằm vào qua ngươi à. Phương Tuấn giật lắc đầu, không không không, Tuấn Hoàng đã mất tích thời gian rất lâu, đến bây giờ người ở đâu mà cũng không biết, ta thậm chí không biết ta người đệ đệ kia có phải hay không còn sống. Hết lần này tới lần khác ta không dám hỏi Trần Bình An. Hắn thở dài, đằng sau ta còn có trên trăm hào người Phương gia. Ta không dám đánh điện thoại cho hắn, không dám đi ở trước mặt hỏi hắn Tuấn Hoàng hạ lạc, ta sợ hắn giận chó đánh mèo đến trên người của ta tới. Ta càng sợ chính là, nếu như hắn tức giận, có thể hay không nhằm vào toàn bộ Phương gia bao quát các ngươi ở bên trong tất cả mọi người. Phương Tuấn Ngọc cười ha ha một tiếng, ta chỉ có như thế cái nho nhỏ công ty, vẫn là ngành giải trí, cùng hắn hoàn toàn không hề có quen biết gì. Nếu như bởi vì ta công ty một người nghệ sĩ cùng hắn có khúc mắc, hắn vì cái gì không phải người đến liên lạc với ta, liền xem như muốn tuyết tàng Chỉ Điệp, tốt xấu có cái nói đi. Muốn để ta chủ động tuyết tàng nàng, không thích hợp, mà lại, tổn thất của ta ai cho ta a? Huống chi Chỉ Điệp hiện tại tài nguyên, cũng không phải là ta đặc biệt chiếu cố kết quả, là chính nàng đầy đủ ưu tú. Tuấn Ngọc, ta biết ngươi cho tới bây giờ liền không quan tâm sự tình trong nhà, nhưng là lần này, tin tưởng ta, Trần Bình An thủ rất dai. Chỉ Điệp tính tình ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nhìn thuận mắt, làm sao đều được, thấy ngứa mắt, một điểm liền. Ngươi không sợ nàng đưa cho ngươi công ty mang đến phiền phức? Phương Tuấn Ngọc cười lắc đầu, sợ, nhưng là chỉ cần nàng còn có thể cho ta kiếm tiền, ta không có lý do để nàng nhàn rỗi. Ai, ngươi có biết hay không Bình An công ty lập tức sẽ tại Thục Đô tổ chức người đầu tư đại hội, cùng ta có quan hệ a? Vô số người muốn cùng hắn kéo lên quan hệ, hàng năm chí ít 30 hồi báo, ngươi không tâm động a? Cao như vậy? Vâng, ta đã từng đầu tư qua, cũng kiếm lời. Cho nên lần này người đầu tư đại hội không thể bỏ qua, ta tiền đều chuẩn bị xong. Phương Tuấn giật một mặt hướng tới. Phương Tuấn Ngọc buồn bực hỏi, ngươi ý tứ này, trước đó kiếm trả tiền, về sau vừa không có cơ hội. Phương Tuấn giật nhẹ gật đầu, năm đó hắn đối phó Đường ra thời điểm ta đi theo kiếm lời không ít, những năm này Phương gia tình huống ngươi ít nhiều cũng biết một chút, thời gian cũng không dễ vượt qua. Đáng tiếc lần kia về sau, hắn thành lập quỹ ngân sách thời điểm cũng không có mời ta. Năm nay là hắn quỹ ngân sách thành lập năm thứ tư, nếu như có thể đầu tư, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hiện tại thị trường, ngươi đầu nhập bao nhiêu tiền đi vào cũng không có khả năng có 30 hồi báo. Bạo lợi thời đại đã sớm đi qua. Đứa bé kia đối ân oán được chia rất rõ ràng, cho nên ta muốn thử xem. Phải biết, đầu tư tới tiền, so chúng ta cố gắng đi kiếm cần phải thêm ra rất nhiều đến a. Không tin ngươi nhìn xem đi, đến lúc đó Thục Đô nhất định sẽ có rất nhiều người muốn đầu tư hắn quỹ ngân sách. Phương Tuấn Ngọc trầm ngâm thật lâu, ngươi hẳn là không có thư mời, vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Ta ưỡn nghiêm mặt hỏi tới, làm sao? Cảm thấy mất mặt. Phương Tuấn giật cười ha ha, ta tiếp cận 100 ức, chỉ cần có thể đầu tư thành công, hàng năm trong nhà có thể thêm ra đến 30 ức lãi ròng, cái này không thể so với cả nhà chồng mông lên mệnh gần chết tới dễ chịu. Nếu như hắn không đồng ý ngươi đầu tư đâu? Phương Tuấn Ngọc hỏi. Cho nên ta tới tìm ngươi chính là vì chuyện này, nếu như ngươi để Chỉ Điệp tại ngành giải trí biến mất, cũng coi là lấy lòng. Dù sao liền ta biết, nha đầu kia năm đó thế nhưng là đối Bình An phi thường trách móc nặng nề. Phương Tuấn Ngọc rõ ràng động tâm, mặc dù không có nhiều tiền như vậy, nhưng tập hợp lại cùng nhau cũng không phải không được. Chỉ ít huynh đệ bọn họ ở giữa mặc dù không có nhiều ít vắng lai, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Nhìn thấy hắn có chút động tâm bộ dáng, Phương Tuấn giật tiếp tục nói, gia tộc nữ hải tử đều là dùng đến thông gia, nếu như không thể cho gia tộc làm ra công hiến, muốn các nàng có làm được cái gì? Nha đầu kia tính tình nóng nảy, ngươi hẳn là có chỗ thể hội, đến lúc đó nếu như đắc tội người nào, chẳng phải là ngươi đi theo phải tao ương. Lão nhị mấy cái kia nha đầu bên trong, cũng chỉ có Nhược Huyền cũng tạm được, đối bọn hắn sự tình trong nhà chẳng quan tâm. Ta hỏi qua nàng, Bình An đối nàng còn tính là khách khí. Phương Tuấn Ngọc đội vàng hỏi nói, thật chứ? Phương Tuấn Hoàng sự tình trong nhà, hắn chưa từng qua bỉ, giữa hai người cũng không có bất cứ liên hệ nào. Mỗi lần Phương Tuấn Hoàng đến kinh thành cũng sẽ không theo bọn hắn những thứ này bán chi liên hệ. Tuấn Hoàng công ty hiện tại đã bị hủy đi không còn hình dáng. Lúc trước Trần Bình An là để hoác ra hai cái tiểu bối tới liên hệ. Không riêng gì ta, Triệu Vi mấy người các nàng trong tay người cổ phần là thế nào chuyển nhượng cho tiểu tử kia, ta không rõ ràng, nhưng ta bên này đích thật là tiếp nhận rất lớn áp lực. Làm sao còn nhắc lên hoác ra rồi? Phương Tuấn Ngọc cảm thấy càng ngày càng phức tạp. Phương Tuấn giật nói, ngươi ngẫm lại xem, Hoắc gia gia chủ con gái ruột tới cửa đến cùng ta đàm thu mua Tuấn Hoàng cái kia cổ phần của công ty. Nàng đại biểu là Bình An, không phải Hoắc gia. Phương Tuấn Ngọc suy tư sau một lát gật đầu nói, Hoắc gia ta không có cách nào chống lại, nói câu không dễ nghe, Hoắc Chí Cường một câu, không, người nhà họ Hoắc một câu, ta liền phải làm theo. Bằng không thì ta sợ công ty của ta cái khác nghệ nhân đều phải chết đói. Cho nên ngươi đem nha đầu kia tài nguyên triệt tiêu, cho cái khác nghệ nhân đi. Ta không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy, nhiều nhất có thể góp 10 ức khoảng chừng. Không có việc gì, ngươi giao cho ta là được, hiệp nghị ta đều mang đến, chính là muốn để ngươi yên tâm. Nếu như có thể thành, ngươi suy nghĩ một chút dùng một cái nha đầu đổi hàng 53 không ít lợi, không phải rất có lợi sự tình à. Phương Chỉ Điệp tiếp vào người đại diện điện thoại về sau, trực tiếp ngậm. Nàng không hề nghĩ ngợi, trở lại công ty về sau vọt thẳng đến Phương Tuấn Ngọc văn phòng. Đường thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Tuấn Ngọc mở ra hai tay cười khổ nói, ngươi không rõ ràng sao? Đệ đệ ngươi Trần Bình An, hắn đơn giản hỗn đản. Phương Chỉ Điệp nhẫn nhịn nửa ngày về sau há mồm mắng, vương bát đản. Trần Bình An hiện tại thanh danh, nàng đương nhiên là biết đến. Chỉ bằng vào quên tiền chục tỷ chuyện này liền đã rất dọa người, 800 ức đầu tư tin tức sau khi đi ra, nàng cũng từng chẳng thèm ngó tới. Cũng may công ty bên trong không có ai biết nàng là Trần Bình An thân tỷ, bằng không thì không biết có bao nhiêu người sẽ truy vấn ngọn nguồn, vì cái gì đệ đệ ngươi có tiền như vậy, ngươi còn muốn đến cùng chúng ta đoạt tài nguyên. Có tiền không nổi a? Phương Chỉ Điệp hai mắt rưng rưng, nhìn xem Phương Tuấn Ngọc. Ta cái kia tống nghệ tiết mục mới đập một nửa, hiện tại để cho ta rời khỏi, ta không cam tâm. Phương Tuấn Ngọc tiếp tục một mặt cười khổ, ngươi biết, nếu như đệ đệ ngươi muốn phong sát ngươi, toàn thế giới đều cứu không được ngươi. Không riêng gì bởi vì hắn có tiền, càng bởi vì hắn có triển vọng hộ khách cung cấp hàng năm vượt qua 30 lít lợi năng lực. Chỉ bằng điểm này, vô số người muốn phong sát ngươi. Ta nhận được điện thoại đã không còn có 10 cái. Chỉ Điệp, vì cái gì ngươi khi đó không đối hắn tốt đi một chút mà đâu? Từ ngươi đến kinh thành đến bây giờ, ta chưa từng có đối với chuyện này nói qua nửa chữ. Bởi vì đó là ngươi trong nhà việc tư, ngươi đến, ta coi như ngươi là nghệ nhân đối đãi, tại tài nguyên bên trên cũng không có đối ngươi nghiêng quá nhiều, đây là sự thật đi. Nước mắt dọc theo khuôn mặt chảy xuống, Phương Chỉ Điệp đỏ hồng mắt nhẹ gật đầu. Ta cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, công ty có nhiều người như vậy phải nuôi sống, ta không thể bởi vì ngươi để công ty đóng cửa. Chính ta cũng có người nhà, Chỉ Điệp. Bình An là ngươi thân đệ đệ, chính ngươi ngẫm lại xem, năm đó ngươi là thế nào đối đãi hắn. Nhiều ta liền không nói. Vậy hắn vì cái gì 2 năm trước không phong sát ta, đến bây giờ mới đối với ta như vậy? Phương Chỉ Điệp không nghĩ ra, khóc hỏi. Phương Tuấn Ngọc buông tay, thế giới này là tiền tài trí thượng thế giới, hắn có tiền, liền có thể muốn làm gì thì làm hơn nữa còn không phạm pháp. Ta hắn không có tiền, cho nên ta chỉ có thể đáp ứng. Dựa theo công ty quy định, nàng có 1 tuần thời gian đưa ra công ty cung cấp nhà trọ. Thứ thuộc về nàng cũng muốn mau chóng lấy đi. Phương Chỉ Điệp trở lại tứ hợp viện thời điểm, Triệu Vi cùng Phương Tĩnh Lôi đều rất giật mình. Cái này lão tam, ngày thường lý căn bốn không sẽ tới, ngoại trừ lúc sau Tết đến một chuyến bên ngoài, luôn luôn nói mình bể bộn nhiều việc. Các loại Phương Chỉ Điệp lấy xuống kính râm, Triệu Vi cùng Phương Tĩnh Lôi mới nhìn đến nàng sưng đỏ con mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Tĩnh Lôi bình tĩnh mà hỏi thăm. Triệu Vi ngồi ở trên ghế salon nhìn xem nàng, thậm chí liền hỏi cũng không hỏi một câu. Phương Chỉ Điệp nước mắt lại bắt đầu ra bên ngoài bốc lên. Phương Tĩnh Lôi có chút phiền chán địa đứng lên nói, ta đi cấp ngươi nấu 2 cái trứng gà, một hồi thoa một chút con mắt. Nàng sau khi ra ngoài, Phương Chỉ Điệp khóc nói ra, mẹ, ta bị phong sát. Đường thúc đem tất cả tài nguyên đều thu hồi đi. Ô, dựa vào cái gì đối với ta như vậy a? Dựa vào cái gì a? Triệu Vi cau mày hỏi, có phải hay không là ngươi lại đắc tội người nào? Không có, Phương Chỉ Điệp giật một chương rút giấy bắt đầu lau nước mắt, là Bình An. Hắn hiện tại ỷ có tiền, buộc đường thúc làm. Hắn dựa vào cái gì a mẹ? Ô, ta tống nghệ mới đập một nửa, còn có mấy cái thông cáo cũng bị mất. Ô ô ô, hắn chính là tên hỗn đản. Triệu Vi con mắt đột nhiên sáng lên, ngươi nhìn thấy Bình An rồi. Phương Chỉ Điệp hai mắt đẫm lệ mông lung địa lắc đầu, mẹ, ta nên làm cái gì a? Ô ô. Triệu Vi lạnh nhạt nói, ngươi bán đi cổ phần tiền đâu? Sẽ không tiêu hết đi. Phương Chỉ Điệp tiếng khóc lập tức trì trệ. Đúng vậy à, lúc trước trên tay nàng Phương Thị tập đoàn cổ phần bán cho Bắc Dương đầu tư thời điểm, rất là được không ít tiền. Không nói những cái khác, ngay lúc đó nàng thỏa thỏa ước vạn phú hảo. Làm luật sư xuất thân Phương Chỉ Điệp đương nhiên sẽ không đem tiền đặt ở trong ngân hàng lấy lời. Nàng cầm đi đầu tư, mà lại đều không ngoại lệ đều là nghiêm chỉnh sinh ý cùng quỹ ngân sách công ty. Chí ít hiện tại coi như là qua được đi. Ta cầm đi đầu tư. Nàng ngập ngừng nói. Phương Tĩnh Lôi đẩy cửa ra đi tới, nhìn sau một cái nói, đợi thêm vài phút liền tốt. Sau khi nói xong nàng đi qua cho Triệu Vi chuẩn bị yếu phục dùng thuốc. Mẹ, uống thuốc đi, ta sợ ngươi một hồi tâm tình chập chờn quá lớn. Nàng tiếng nói thủy chung là nhu hòa ôn hòa. Triệu Vi nhẹ gật đầu, tiếp nhận thuốc cùng nước nuốt về sau để ly xuống nói, em gái ngươi tựa như là không có công tác. Phương Tĩnh Lôi cười cười, cầm lấy một cái không lớn dê nhung tấm thảm đắp lên nàng trên đùi, mẹ, những chuyện này ngài không cần quan tâm. Nàng cũng không phải 3 tuổi tiểu hải nhi, chính mình sự tình tự mình xử lý là được rồi. Phương Chỉ Điệp ngẩng đầu, nhìn xem Phương Tĩnh Lôi nói, nhị tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy? Nếu không phải Trần Bình An tên Vương bắt đạn kia ý tứ, Đường thúc có thể triệt tiêu ta tài nguyên. Phương Tĩnh Lôi không lên tiếng, cầm lấy trên bàn trà chén trà uống một ngụm. Nhị tỷ, đều là Trần Bình An, hắn chính là nhằm vào ta, hắn buộc Đường thúc triệt bỏ ta tài nguyên. Phương Tĩnh Lôi hơi không kiên nhẫn, ngươi lại không thiếu tiền, bán đi công ty cổ phần về sau ngươi không phải có tiền a? ngươi không phải nói ngươi đầu tư hạng mục cũng còn không tệ sao? Mấy năm này ngươi cũng kiếm lời không ít tiền, tùy tiện mở quán cà phê hoặc là cơm tây cửa hàng, cũng có thể nuôi sống chính mình. Đừng tại đây mà la to khóc giống ảnh hưởng mẹ nghỉ ngơi. Trên thực tế, Phương Chỉ Điệp không dám nói là đầu tư quỹ ngân sách tại tháng 1 thời điểm làm cái gì trung chứng 500 kỳ hạn giao hàng, kết quả đổ kho. Nàng quăng tại quỹ ngân sách bên trên tiền mất cả chỉ lẫn trải, nhà kia công ty hiện tại cũng không có, nàng thật là khóc không ra nước mắt. Triệu Vi nhìn nàng cái dạng kia liền biết nàng hẳn là thua thiệt tiền. Nàng liền xem như không hiểu đầu tư cũng biết, lớn như vậy một khoản tiền, đặt ở trong ngân hàng lấy lời cũng đầy đủ. Một năm nhỏ 1000 vạn đối với nàng mà nói đủ rồi, nhưng là đối cái này đang hồng tiểu nghệ người tam nữ nhi tới nói, đại khái là không đủ. Nhị tỷ, ngươi đương nhiên có thể nằm ngửa, ngươi hàng năm bản quyền thu nhập đều không ít, còn có chia hoa hồng. Ta đây, ta nếu không đi kiếm tiền, ta cũng không biết ta bữa tiếp theo ăn cái gì. Phương Chỉ Điệp có chút không phục. Ta chính là đối với hắn có ý kiến, thế nào? Có bản lĩnh ở trước mặt đến nói với ta à, dựa vào cái gì không rên một tiếng liền phong sát ta? Mấy năm này, ta vội vàng công việc, chỗ nào đắc tội hắn? Thời gian dài như vậy mới đến trả thù ta, hắn cũng không phải là cái nam nhân. Rát rưởi. Phương Tĩnh Lôi thở dài nói, đó là ngươi thân đệ đệ. Hắn căn bản cho tới bây giờ liền không có nhìn tới ngươi, làm sao có thể lãng phí thời gian phong sát ngươi đây? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn hoàn toàn chính là đem chúng ta người cả nhà xem như người xa lạ à? Nếu quả thật muốn đối phó ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể cầm tới cổ quyền chuyển nhượng tiền? Ngươi có phải hay không đối báo thù cái từ này khái niệm có cái gì hiểu lầm? Nếu như ngươi còn không biết mình sai ở đâu, từ đầu đến cuối cho rằng ngươi lúc trước thái độ đối với hắn là chính xác, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Thay cái góc độ nói, ngươi bây giờ gặp hết thảy đều là báo ứng. Phương Chỉ Điệp tính tình lại nổi lên, há mồm liền châm chọc nói, ngươi đây, ngươi có thể so sánh ta tốt đi đến nơi nào? Còn không phải vậy ở trong viện này chỗ nào cũng đi không được. Phương Tĩnh Lôi bình tĩnh nhìn xem nàng, bởi vì ta so ngươi càng hiếu thuận mẹ. Ta lưu tại nơi này là vì chiếu cố mẹ mà lại, ta liền xem như không làm việc, ta thu nhập cũng đủ để cam đoan ta cùng mẹ bình thường chi tiêu hàng ngày. Ta không ngại nói cho ngươi, ta trôi qua so ngươi tốt nhiều. Chỉ, ta muốn kết hôn, ngươi đây, có người thích ngươi sao? Ngươi ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài, cũng chỉ có cay nghiệt miệng cùng táo bạo tính tình, ta không cho rằng có người sẽ yêu người như ngươi. Phương Chỉ Điệp giật mình nhìn xem nàng, sau đó nhìn về phía Triệu Vi. Mẹ, nàng nói là sự thật. Triệu Vi cười gật gật đầu, ừm, cái kia Mã Long, ta cảm thấy rất tốt, là cái đủ chăm chỉ tiểu hòa tử. Phiên ngoại, Phương Chỉ Điệp thiên hai Phương Chỉ Điệp sợ ngây người. Nàng vẫn cho là Phương Tĩnh Lôi trướng mắt Mã Long, ai nghĩ đến, bọn hắn thế mà thật tiến tới cùng nhau. Mã Long chính là lúc trước nàng bộ thứ nhất tác phẩm đạo diễn. Đang muốn nói cái gì đó, Phương Tĩnh Lôi lần nữa mở miệng nói, Phương Chỉ Điệp, ngươi thật sự cho rằng là dung mạo ngươi xinh đẹp diễn kỹ cũng tốt, lúc trước mới khiến cho ngươi diễn nữ hai à? Triệu Vi cũng không hiểu ý tứ của những lời này. Phương Chỉ Điệp càng không rõ, nàng chính là dựa vào cái kia bộ kịch đó lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Phương Tĩnh Lôi cười lạnh nói, đó là bởi vì quyển kia thân chính là viết Phương gia sự tình. Viết chính là người Phương gia như thế nào đối đãi Bình An quá trình. Vì cái gì ngươi có thể đỏ? Bởi vì ngươi căn bản không cần diễn, bản thân ngươi chính là như thế. Ngươi nói bậy. Phương Chỉ Điệp vừa sợ vừa giận. Triệu Vi uống thuốc, vốn nên đi nghỉ ngơi, gặp hai cái nữ nhi cái vã, trong lòng có chút bực bội. Không được cầm ý. Nàng thanh âm không lớn. Phương Tĩnh Lôi lập tức nhìn về phía nàng, mẹ, ta đỡ ngài đi vào nghỉ ngơi. Nàng quay đầu đối Phương Chỉ Điệp nói ra, tin hay không tùy ngươi, ta lười nhắc cùng ngươi loại này không rõ ràng nhiều người nói nhảm. Ngươi bây giờ tao ngộ hết thảy, đều là ngươi lúc trước đối Bình An báo ứng. Phương Chỉ Điệp giận dữ, ngươi đây, chỉ nói ta, ngươi xem một chút ngươi. Đại tác gia, ngươi bây giờ còn không phải như vậy trốn ở trong viện này căn bản cũng không dám đi ra ngoài gặp người. Là không mặt mũi đi. Lúc trước đối Trần Bình An không tốt cũng không phải ta một người. Các ngươi không có phân sao? Cái thứ nhất đối với hắn không tốt chính là ngươi Phương Tĩnh Lôi có được hay không? Phương Tĩnh Lôi lạnh nhạt nói, cho nên ta thản nhiên tiếp nhận ta hiện tại tao ngộ hết thảy. Ta thậm chí ngay cả xa xỉ phẩm đều không mua, ta có đầy đủ tiền dưỡng lão. Ngươi đây, Phương Chỉ Điệp, ngươi ngoại trừ một gương mặt, còn có cái gì? Ta biết ngươi đầu tư quỹ ngân sách, có phải hay không toàn thua lỗ? Ngươi bây giờ cầm ra được 1000 vạn sao? Chạy đến chỗ này đến, bất quá là vì khóc than để mẹ cho ngươi tiền thôi. Ta không có. Phương Chỉ Điệp khó thở, thật muốn nện chút gì đồ vật. Triệu Vi thở dài, không nói gì. Phương Tĩnh Lôi nói, nghĩ ở chỗ này, mình tìm gian phòng thu thập ra là được, sinh hoạt tự gánh vác. Đừng nghĩ ăn ta làm bất kỳ vật gì, ta làm cơm, sẽ không cho ngươi ăn. Nàng nói xong, viện Triệu Vi tiến vào phòng ngủ. Phương Chỉ Điệp lồng ngực chập trùng tức giận đến không nhẹ. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là cái nhận thua tính tình, bây giờ nghĩ để nàng hối hận, không dễ dàng như vậy. Nàng biết, người cả nhà hiện tại cũng hối hận lúc trước đối Trần Bình An tên hôn đản kia không tốt, nhưng mình tuyệt đối sẽ không. Hoành Tuấn chết, thậm chí cũng có thể cùng Trần Bình An có quan hệ. Phụ thân mất tích đến bây giờ đều không có tin tức, nhưng là trừ mình ra, thậm chí đại tỷ đều không quan tâm. Không được, ngày mai liền gọi điện thoại hỏi một chút cục cảnh sát, phụ thân mất tích bản án tiến triển như thế nào. Nàng rõ ràng, gọi điện thoại tới cũng không có gì dùng, nhưng là chí ít có thể làm cho mình tâm an một chút. Phương Tĩnh Lôi chiếu cố tốt Triệu Vi nghỉ ngơi, lúc đi ra gài cửa lại. Nhìn Phương Chỉ Điệp còn đứng ở nguyên địa không biết đang suy nghĩ gì, ngươi còn không đi? Liên quan gì đến ngươi? Phương Chỉ Điệp nói. Phương Tĩnh Lôi lười nhắc nhiều lời, nàng thu thập một chút bàn trà, sau đó trực tiếp kéo cửa ra đi. Sau khi trở lại căn phòng của mình, nàng trở lại máy tính trước mặt, sửa sang lại một chút cảm xúc, chuẩn bị tiếp tục công việc. Trần Bình An tin tức, nàng vẫn luôn có chú ý hiện tại Trần Bình An vô cùng có tiền, có thể quên 100 ức, nói rõ chính hắn chí ít có 500 ức. Có thể đầu tư 500 ức, nói rõ hắn chí ít có 1000 ức. Đây là rất đơn giản đạo lý. Nàng sẽ không kinh thường, từ nhỏ đã không có hướng phương diện này phát triển. Liên bây giờ nhìn, nàng cảm thấy mình bảo trì hiện trạng liền phi thường tốt. Mã Long đối nàng rất tốt, mà lại là một người bên ngoài, Mã Long có thể lấy được thành tựu hiện tại cũng không tệ. Trải qua phương gia nhiều chuyện như vậy về sau, Phương Tĩnh Lôi đối nam nhân yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là trung thành. Tướng mạo dáng người cùng tài phú đều không trọng yếu, chính nàng có. Mẫu thân tinh thần tốt thời điểm, các nàng tán gẫu qua đã không biết bao nhiêu lần. Hiện tại tiểu phú tức an liền xem như rất tốt thời gian. Mẫu nữ hai người có mấy cái ước tiền tiết kiệm, lấy lời là đủ rồi. Không muốn dày vò, về phần Phương Tuấn Hoàng, đã triệt để từ cuộc sống của các nàng bên trong biến mất. Nếu như không phải nam nhân kia hoa tâm, cũng không trở thành để nguyên bản hảo hảo gia đình biến thành dạng này. Đã bình an không đến quấy rầy các nàng, không tiếp tục đến báo thù các nàng, liền đã rất khá. Lúc trước chuyển nhượng cổ phần thời điểm, Trần Bình An có thể cho tiền liền đã nói rõ sẽ không trả thù các nàng, nhưng cũng sẽ không theo bọn hắn có bất kỳ lui tới. Còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu? Chỉ Trần Bình An không để cho các nàng sống không nổi, nếu như muốn, hắn có vô số loại phương pháp làm được. Chỉ hận lúc trước mình bị Phương Hoành Tuấn che đôi mắt, bị hắn từ nhỏ đến lớn tấm kia lau mặt ong miệng dỗ lại. Không riêng gì mình, ngoại trừ phụ thân cùng tứ muội bên ngoài, tất cả mọi người bị hắn lừa. Phương Chỉ Điệp ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu hồi tưởng đến đã chết nhiều năm Phương Hoành Tuấn. Kia là nhiều nhu thuận một cái đệ đệ a. Khi còn bé đi theo các nàng phía sau cái mông, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ kêu. Có thể lúc nào, hắn biết mình là Phương gia huyết mạch đây này. Nàng đến bây giờ đều khó mà tin tưởng, không, hẳn là cự tuyệt thừa nhận Phương Hoành Tuấn mẹ con bản ý chính là muốn lấy đi nguyên bản thuộc về Trần Bình An Phương gia hết thảy. Mà kẻ cầm đầu, trên thực tế còn không phải Phương Hoành Tuấn cùng hắn cái kia hồ ly lẳng lơ mẹ Tần Bạch Liên, mà là phụ thân Phương Tuấn Hoàng. Thế nhưng là, hai người đều là Phương gia người thừa kế không phải sao? Tại sao muốn giết chết Hoành Tuấn đâu? Tại sao muốn cướp đi Phương thị tập đoàn sau đó lại mở ra bán đi đâu? Trần Bình An, ngươi báo thủ đoạn thật sự chính là tàn nhẫn. Liền xem như đối ngươi không tốt, cũng không trở thành đoạn tuyệt quan hệ đi. Không phải nói ở trước mặt người xa lạ liền tốt sao? Tại sao muốn hủy Phương thị tập đoàn? Tại sao muốn hủy đi sự nghiệp của ta? Ta hận ngươi, muốn cho ta cầu ngươi sao? Không, ta tuyệt không. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt nước mắt tùy ý chảy xuôi mà không biết. Trong một phòng khác, Phương Tĩnh Lôi từ nhỏ liền cùng Phương Chỉ Điệp cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết cô muội muội này là tính cách gì. Nàng đã khuyên qua vô số lần, đủ đủ. Từ lúc đi đến kinh thành về sau, mỗi lần nàng tới đều sẽ làm không thoải mái. Mỗi một lần. Cho nên, lần này, liền để chính nàng đi dọn dẹp phòng ở, mình đi thể hội bỗng chốc bị người chế rêu tư bị đi. Năm đó không phải chế rêu Trần Bình An từ nhỏ đến lớn địa phương là nông dân, nghèo kiết hủ lậu không có giáo dục à. Nhưng bây giờ Trần Bình An đã không phải là các nàng có thể tiếp xúc đến nhân vật. Nàng đối cái này chết cũng không hối cải mội mội là một chút biện pháp đều không có. Vô luận biện pháp gì đều thử qua. Nàng chính là không nhận thua, không hối hận, không tha thứ. Phương Tĩnh Lôi lý giải không được Trần Bình An có chỗ nào cần nàng tha thứ. Nhưng là, được rồi, theo nàng đi thôi. Tiếp qua hơn một giờ, Mã Long sẽ tới tiếp nàng đi bên ngoài dạ phố. Mẫu thân sau khi tỉnh lại nếu như không có lớn tâm tình chập chờn, đến chưa ở tại trong viện không có vấn đề gì. Phiên ngoại, Hoắc Tu Trúc sắc mặt rất khó nhìn. Hắn rốt cục hẹn đến Lý Nhất Phi, nhưng là tiền cảnh mình đã rõ ràng nói bận quá không có thời gian. Cho nên hiện tại hắn ngồi đối diện chính là Lý Nhất Phi. Đến cùng là bởi vì Khương gia sự tình hay là bởi vì Trần Bình An? Lý Nhất Phi giống như ngày thường, mặc hành chính áo giả kín, đây coi như là tiêu chuẩn mặc pháp. Hắn nhìn xem ánh mắt u ám Hoắc Tu Trúc, khẽ lắc đầu thở dài, Tu Trúc, khi còn bé ngươi liền rất thông minh. Cùng chúng ta mấy cái cùng nhau lớn lên cùng một chỗ pha trộn, nhiều năm như vậy cũng không phải không có tình cảm. Nhưng là ngươi hẳn là hiểu rõ một chút. Chúng ta bây giờ vị trí không giống, chúng ta làm việc điểm xuất phát cũng không giống. Ngươi chỉ cần cân nhắc chuyện của nhà ngươi là đủ rồi. Thế nhưng là ta cùng tiền lão nhị không được. Ta đầu tiên muốn cân nhắc chính là công việc, ta nói mỗi một câu nói, là mỗi một sự kiện đối tra ta có hay không chỗ tốt, có ảnh hưởng hay không. Tiền lão nhị tình huống ngươi rõ ràng hơn, hắn có thể lộ diện cùng ngươi ăn bữa cơm, chỉ cần bị người trông thấy liền xem như giúp ngươi. Vậy tại sao hắn hơn một năm nay thời gian hai năm đều không cùng ngươi nếm qua một bữa cơm, ngươi nghĩ tới nguyên nhân không có? Hoắc Tu Trúc lắc đầu nói, ta không biết, cũng không muốn biết. Các ngươi xuất thân quyết định các ngươi hiện tại. Xuất thân của ta quyết định ta phải làm, không phải sao? Ta chỉ muốn biết, các ngươi lựa chọn Trần Bình An nguyên nhân là cái gì? Về phần Khương gia sự tình, bị dính líu ta không lời nào để nói. Trần Bình An cái kia quỹ ngân sách công ty, in gì bác, hiện tại là Mã Lai quốc gia dầu hỏa công ty thứ nhất đại cổ đông. Chuyện này ngươi không phải không biết. Ngươi có nghĩ tới không? Hắn chỗ nào đến nhiều tiền như vậy đi khống chế một quốc gia trụ cột sản nghiệp. Qua đi thời gian 2 năm, hắn một mực tại vì chuyện này làm công hiến. Giữa các ngươi ân oán trên thực tế cũng không phải là cái gì muốn mạng sự tình, ta nói không sai đi. Chính là ngươi lợi dụng ta cùng hắn, muốn bị ngươi mình hoặc là nói Hoắc gia thu hoạch thanh danh không phải sao? Ngươi nhìn ta cũng không tức giận, hắn bị cái gì sinh khí? Hoắc Tu Trúc trầm mặc không nói. Lý Nhất Phi thở dài, nhẹ nhàng trên bàn gõ gõ, bởi vì ngươi dùng ta danh nghĩa, là ta ngầm đồng ý. Bởi vì ngươi dùng danh nghĩa của hắn làm việc, cũng không có trưng cầu qua ý kiến của hắn. Ngươi cho rằng, bởi vì ngươi là Hoắc gia người thừa kế duy nhất nhân tuyển, hoàn toàn có thể khống chế lại hắn. ngươi cho rằng tại hắn đối phó Đường ra sự tình bên trên là ngươi Hoắc gia cho hắn cung cấp trợ giúp, hắn hẳn là sẽ không sinh khí. Đúng không? Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật cái gì cũng không biết ta. Hoắc gia giúp hắn, cầm đi một cái bệnh viện, phân đi đại lượng tiền mặt, hắn thậm chí một phân tiền đều không có để lại, toàn bộ cho lúc ấy người mà giúp đỡ hắn, đúng không? Cho nên hắn không nợ các ngươi cái gì. Chúng ta biết tất cả mọi chuyện, nếu như không phải là bởi vì không có chứng cứ, không cần ngươi uy hiếp hắn, cảnh sát liền sẽ đem hắn bắt lại. Chỉ tiếc, ngươi uy hiếp hắn còn chưa kịp nói, hắn trực tiếp trở mặt với ngươi. Cả kiện sự tình, vô luận đúng sai, ta đã giúp ngươi hai lần. Mã Lai Quốc gia dầu hỏa công ty chuyện này, hắn công lao rất lớn. Ta ngay cả ra mặt tư cách đều không có, là tiền lão nhị ra mặt. Ngươi thấy rõ ràng chưa? Hoắc Tu Trúc vẫn trầm mặc không nói, hắn biết lúc này nói cái gì đều vô dụng. Trong mắt của ngươi, chỉ có thể nhìn thấy Hoắc gia lợi ích. Trần Bình An không chỉ có thể nhìn thấy Trần gia cùng hắn tự thân lợi ích, còn có thể nhìn thấy ích lợi của quốc gia. Đây là giữa các ngươi khác nhau. Tại quốc gia cần thời điểm, hắn nguyện ý nỗ lực, ngươi đây. Lý Nhất Phi nâng chung trà lên uống một chén, sau đó cầm lấy công đạo cục cho mình thêm một chén. Cứ như vậy đi, ta có thể nói nhiều như vậy. Hoắc Tu Trúc khổ sở nói, Thương gia sẽ như thế nào? Lý Nhất Phi lạnh nhạt nói, ngươi cho là thế nào? Bên trong thể chế, không có người nào là không thể thiếu. Đều là đinh ốc mà thôi. Hoắc Tu Trúc cắn răng, cái kia Trần Hiệu Long đâu? Hắn tại Paris giết nhiều người như vậy. Lý Nhất Phi lắc đầu, Paris cảnh sát bắt hắn sao? Trong nước cảnh sát nếu như tiếp vào Paris hiệp trợ thông chi cũng sẽ độc thủ. Vấn đề là, hắn hiện tại hoàn hảo tốt tại thủ đô, trưởng quản 800 ức đầu từ ba cái hạng mục. Ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Hắn nhìn chằm chằm Hoắc Tu Trúc con mắt, nhẹ nói, Trần Bình An tại sự kiện kia bên trong, chỉ nói tài chính, cung cấp tiếp cận 8.000 ức tiền mặt. Về sau sự tình sau khi thành công, những số tiền kia phía trên quyết định dùng tứ đại làm được cổ phần các loại giá trị hồi báo cho hắn. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Có phải hay không nhận lấy những thứ này cổ phần? Dù sao cũng là ngươi nên được, vốn chính là tiền của ngươi, không phải sao? Hoắc Tu Trúc nghĩ, không có mở miệng. Lý Nhất Phi nói, Trần Bình An đem giá trị 7.460 ức tứ đại làm được cổ phần, không ràng buộc quyên tặng cho xuyên tỉnh quốc tứ ủy. Cái gì? Hoắc Tu Trúc không thể tin được chuyện này. Đây không phải là 100 ức, tiếp cận 8.000 ức, có thể so với một cái cỡ nhỏ thành thị một năm GDP. Nếu như là ngươi, ngươi làm ra được à? Lý Nhất Phi mỉm cười hỏi. Không đợi Hoắc Tu Trúc trả lời, hắn trực tiếp nói ra, Hoắc Tu Trúc, ngươi làm không được. Trong mắt của ngươi, chỉ có Hoắc gia. Nhìn, đây là giữa các ngươi khác nhau. Bằng vào chuyện này, Trần Hiểu Long, không, phải nói Trần gia, liền có vô số người sẽ cung cấp tiện lợi, cung cấp bảo hộ. Tại không có chứng cứ xác thực tình huống phía dưới, ngươi cảm thấy Trần gia sẽ có sự tình a? Ngươi không có cho quốc gia làm ra bất luận cái gì cống hiến, không có cho ta cùng tiền lão nhị mang đến chỗ tốt gì, chúng ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Chỉ bằng hai chuyện này, Trần gia tất cả quá khứ lịch sử đã toàn bộ bị tiêu hủy. Tiền lão nhị đáp ứng Trần Bình An, hắn tự mình tiêu hủy. Hoắc Tu Trúc không lời có thể nói. Ngươi chuyển di Hoắc gia tài sản, đó là ngươi sự tình. Ngươi đều phải đi người, đến nói với ta những thứ này, xem ở qua đi tình cảm bên trên, ta đây là một lần cuối cùng giải thích cho ngươi. Không có lần sau. Lý Nhất Phi đi. Hoắc Tu Trúc một người ngồi tại trong phòng trà chờ đợi thời gian rất lâu. Hắn còn nhớ lần thứ nhất nhìn thấy Trần Bình An thời điểm, tên kia liền cùng cái khác trên đường cái có thể nhìn thấy tất cả sinh viên năm nhất không có gì khác biệt. Lúc nào, hắn đột nhiên liền trở nên lợi hại như vậy đâu. Nếu như ngay từ đầu liền để cùng hắn có chút giao tình thi quân cùng hắn bảo trì lui tới, thậm chí gả cho hắn, cái kia Hoắc gia tất nhiên không phải như bây giờ. Cho dù là trong nhà nhạc phụ sự tình tuân ra đến, có Trần Bình An, cũng sẽ không có vấn đề gì. Công tội bù nhau thôi. Hiện tại thế nào? Hối hận cũng vô ích. Hắn tại vẹn nạ lần kia muốn tác hợp Trần Bình An họa theo quân, nhưng thất bại. Thậm chí là muội muội mình đưa tới cửa, cũng bị cự tuyệt. Đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề đâu? Là ta khinh thị hắn sao? Cũng không có a. Tiên cảnh Minh cơ hồ không nói gì thêm liền đứng tại cái kia bên. Từ hôm nay trở đi, Lý Nhất Phi cũng sẽ không theo mình lại có cái gì gặp nhau. Trong lúc bất chi bất giác, Trần Bình An thế mà lung lạc nhiều người như vậy. Không được, cục diện này nhất định phải mở ra. Dù là tới cửa nhận lầm cũng muốn làm. Bằng không thì Hoắc gia ở trong nước đem nửa bước khó đi. Vì Hoắc gia nhiều người như vậy, ta tới cửa nhận cái sai cũng không tính là làm đoán chính mình. Phiên ngoại, Trần Hiểu Long vs Ma Bộ Giao, ngươi có thể hay không chăm chú một chút? Ma Bộ Giao cả giận nói. Trần Hiểu Long nhún vai, ta rất chân thành a. Chủ tịch trong văn phòng, Ma Bộ Giao ngồi tại Trần Hiểu Long đối diện, cho hắn báo cáo trong khoảng thời gian này công việc. Trần chủ tịch, ngươi tốt xấu cũng là tại châu Âu pha trộn nhiều năm như vậy người. Dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua đúng hay không? Ngươi lão nhìn ta chằm chằm ngực làm gì? Ma Bộ Giao thở dài, có chút im lặng. Đẹp mắt. Trần Hiểu Long thản nhiên nói, ngươi nhìn không ra ta gần nhất một mực tại truy cầu ngươi sao? Ma Bộ Giao liếc mắt, đã nhìn ra, sau đó thì sao? Trần Hiểu Long cười ha ha một tiếng, vậy ngươi lúc nào thì đáp ứng a? Ta cũng trưởng thành, tiên nhiên đều đã biết nói chuyện. Ma Bộ Giao nắm lên cặp văn kiện, ba địa vẩy một hồi, hiện tại là thời gian làm việc. Ngươi đến cùng có nghe hay không? Trần Hiểu Long một mặt tướng vô lại, đang nghe, nhưng là nghe không hiểu. Ngươi kiên nhẫn chút mà, dạy một chút ta à? Ma Bộ Giao tức giận đến toàn thân phát run. Được rồi, ngươi làm ngươi vung tay trưởng vĩ liền tốt. Nàng thu dọn đồ đạc muốn đi. Trần Hiểu Long tranh thủ thời gian đứng dậy, vòng qua cái bàn một phát bắt được tay của nàng. Ai ai, chớ đi a. Vung ra. Ngươi sinh khí đều đẹp mắt như vậy, ban đêm cùng nhau ăn cơm chứ sao? Trần Hiểu Long, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm gì? Ngươi đây là quấy rối tình dục biết không? Tranh thủ thời gian buông tay, ta một hồi còn có một cái sẽ muốn mở. Mở cái giám sẽ, Trần Hiểu Long triệt để không biết xấu hổ, cái gì đều muốn ngươi quan tâm, muốn nhiều như vậy phó tổng làm cái giám. Ban đêm cùng một chỗ ăn lẩu có đi hay không? Ma Bộ Giao nhìn xem hắn, chỉ muốn đem cặp văn kiện nện ở trên gương mặt kia. Buông tay. Không. Ma Bộ Giao không chút nghĩ ngợi, nhấc chân liền dẫm. A. Trần Hiểu Long một chân nhảy, ngươi dẫm ta. Gãy xương, ta bị ngươi dẫm gãy xương. Ma Bộ Giao không thèm quan tâm hắn, cầm cặp văn kiện xoay người rời đi. Nhìn xem cửa đóng lại, Trần Hiểu Long nói lầm bầm, vẫn là như vậy để mắt. Tới công ty đi làm thời gian dài như vậy, trước đó là cho Ma Bộ Giao làm trợ thủ, hiện tại là nàng cho mình báo cáo công việc. Đừng nói cái địa vị này một đuổi, lập tức không đồng dạng. Một lúc sau, hắn bắt đầu muốn đem nữ nhân này đoạt tới tay, về sau biến thành thật sự có chút thích nữ nhân này. Mặc dù tuổi tác lớn thêm không ít, bất quá không quan hệ. Dung mạo của nàng đẹp mắt ta, mà lại dáng người đơn giản tốt đến bạo tạc. Tương lai nàng quản công ty, hắn quan tâm nàng, há không đẹp quá hay? Ma Bộ Giao cắn răng nghiến lợi mắng một đường, trở lại phòng làm việc của mình đóng cửa lại về sau ngồi trên ghế. Tốt phát sầu a, nàng cũng không bài xích Trần Hiểu Long. Gia hỏa này học đông tây rất nhanh, chính là có đôi khi có một số việc luôn yêu thích đi đường tắt. Kỳ thật dựa theo chính quy quá trình đi làm không có vấn đề gì. Lúc trước nghe được hắn đem lớn như vậy tài phú quên cho quốc tư ủy, nàng thời gian thật dài đều không có cách nào tin tưởng đó là thật. Nhưng nhìn lấy hắn giống như căn bản là không có để ở trong lòng dáng vẻ, thật giống như kia là mấy vạn khối tiền, bỏ ra liền xài, góp liền góp. Không thể không nói, đúng là để cho người ta bội phục. Cái này đều đi qua hơn nửa năm, gia hỏa này đột nhiên bắt đầu đối với mình quấn quýt chặt lấy, thật không biết đến cùng là coi trọng mình cái gì. Dáng người tướng mạo, hai điểm này nàng ngược lại là có đầy đủ lòng tin, vấn đề là, đây không phải trọng điểm a. Trọng điểm là cái này gia hỏa không phân trường hợp. Mấy tháng này gia hỏa này không phân trường hợp, không phân địa điểm, không biết bao nhiêu lần để cho mình lúng túng muốn một đao đâm chết hắn. Hai người đơn độc chung đụng thời điểm, hắn vĩnh viễn là một bộ một nửa trạng thái làm việc, một nửa sắc lang trạng thái, cái này quá làm cho người ta phát điên. Hết lần này tới lần khác vô luận đề nghị của mình là cái gì, hắn xưa nay không phản đối. Ngược lại để mình có càng nhiều quyền lực, có thể làm cho mình kế hoạch hoàn chỉnh phổ biến xuống dưới. Nàng có chút sợ hãi, nếu là gia hỏa này tiếp tục dây dưa tiếp, nói không chừng ngày nào mình liền bị hắn lừa gạt giường. Còn có cái kia Trần Bình An, cũng không phải cái thứ tốt. Không được, chuyện này đến cho Lan Hương nói một tiếng. Nàng xem như đã nhìn ra, hiện tại Trần gia cũng chỉ có Lan Hương nói chuyện mới có tác dụng. Trần Bình An chính là ngoại trừ công việc bên ngoài, tất cả mọi chuyện đều nghe nàng dâu. Bọn hắn tác hợp ý tứ cũng rất rõ ràng, vấn đề là, nàng đối Trần Hiểu Long thật không có cảm giác gì. Tiểu thí hài nhi một cái, hiểu cái gì a? Hết lần này tới lần khác hiện tại toàn công ty thậm chí trong tỉnh trong thành phố lãnh đạo đều biết hôn đả này đang theo đuổi mình. Nghĩ đến những người kia xem bọn hắn hai ánh mắt, nàng hận hận trên bàn vỗ một cái. Trần Hiểu Long cái tên vương bắt đả ngươi, sớm muộn cũng có một ngày đâm chết ngươi. Ngoài cửa, mấy người phụ tá hai mặt nhìn nhau. Mao tổng lại sinh tức giận. Có người thấp giọng nói, đoán chừng là lại bị chủ tịch quấy rối. Chớ nói nhảm, người ta gọi là yêu đương. Đàng cái truy yêu đương, ta nhìn Mao tổng căn bản là không có đã đáp ứng. Đều chớ có nói hiệu nói bừa, hiện tại là thời gian làm việc. Ta ngược lại thật ra rất hy vọng bọn họ cùng một chỗ. Chủ tịch cũng thật đẹp trai, lại có tiền. Mấy người phụ tá thấp giọng nói lao bản bắt quái, có nghiêm túc, có thuần chúc phúc, cũng có thuần bắt quái. Chỉ là bọn hắn biết, nhà mình mỹ nữ tổng giám đốc trên thực tế càng nhiều hơn chính là xấu hổ, cũng không phải là tuyệt đối phản cảm Trần Hiểu Long dây dưa. Phải biết, năm đó Ma Bộ Giao cũng từng đối Trần Bình An động qua tâm, lúc ấy Trần Hiểu Long cùng Ma Bộ Giao liền đã quen biết. Chỉ bất quá lúc ấy, bọn hắn đều còn nhỏ, vừa 20 khoảng chừng. Hiện tại Ma Bộ Giao đã qua tuổi 30, có thể thế mà còn chưa có bạn trai. Liên tại bọn hắn vừa trò chuyện xong, một lần nữa đầu nhập công tác thời điểm, Trần Hiểu Long tới. Hắn ngược lại là ăn mặc ngay ngắn, một thân cao định thuần thủ công Âu phục, bất quá hắn không thích cả bạn, cho nên không có. Trong tay ôm một bó hoa, rõ ràng là có người vừa cho hắn đưa tới. Mao tổng ở bên trong à? Hắn cười hỏi. Tại. Trả lời người nói chỉ là một chữ, Trần Hiểu Long đã đi qua gõ cửa một cái, không đợi bên trong đáp lại mở cửa đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Ngươi điên rồi. Ngươi đến phòng làm việc của ta làm gì? Mao Bộ Giao trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, nhưng vẫn là thấp giọng. Trần Hiểu Long đi tới nổ buổi sáng hoa ném vào thùng rác, đem trong tay hoa nhét vào. Ta không điên, chính là nhớ ngươi. Hắn nghiêm trang nói, vừa nói xong, hắn liền không nhịn được tuét ra miệng. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Hắn mang theo mỉm cười nói. Ma Bộ Giao sửng sốt một chút, cái gì? Vừa rồi, tại phòng làm việc của ta bên trong, ta hỏi ngươi lúc nào đáp ứng ta ạ? Ma Bộ Giao mặt lập tức đỏ lên. Nàng biết hắn là chăm chú, nhưng chính là thẹn thùng trong nấy mắt, sau đó nàng đột nhiên không tức giận. Ân, Trần Hiểu Long nhìn thấy chính là dạng này. Ngươi muốn cho ta đáp ứng ngươi truy cầu ta? Trên mặt nàng hiện ra tiếu dung, nhìn xem Trần Hiểu Long hỏi. Đúng a? Trần Hiểu Long kéo qua cái ghế ngồi tại đối diện nàng. Ma Bộ Giao vừa cười vừa nói, hiện tại một màn này rất quen thuộc a, ngươi quên cho ta làm trợ lý mấy cái kia người rồi. Giống như chính là như vậy, mỗi lần ngươi như cái đồ ngốc đồng dạng ngồi tại ta đối diện. Nàng lấy tay từ ống đựng bút bên trong xuất ra một thanh dao dọc giấy. Tiểu thí hài nhi, muốn cho ta đáp ứng ngươi yêu cầu, để cho ta đâm một đao ta liền đáp ứng ngươi. Trần Hiểu Long nhìn xem miệng cười của nàng, cười hắc hắc. Không có vấn đề a. Ngươi đâm ta một đao, chỉ cần ta không chết không tàn không phế, ta sớm tôi đâm trở về, ngươi tin hay không? Không biết, cứ như vậy đi. Phát ra ngoài về sau xin hoàn tất.